阿弥陀佛。
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu, chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào không thường thứ tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần, 20 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng ta đang ở buổi thứ 79 của bộ giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng, và chúng ta đang ở phẩm thứ hai. Phẩm này gọi là Đức Tung Phổ Hiền. Chúng ta đang ở phần cuối phẩm này. Hôm bữa thứ bảy vừa rồi thì Thiện Trang chia sẻ một chuyên đề, đó là Pháp Thập Niệm Ký Số của Đại sư Ấn Quang trong văn sao. Và nếu quý vị nào chưa nghe thì nên cố gắng nghe lại phần đó, tại vì có nhiều phần rất hay, rất quan trọng mà những lần trước chúng ta chỉ nghe qua những bài giảng hình như nó thiếu sót. Tức là nếu chúng ta nghe báo cáo tâm đắc hay là nghe Ngài Hồ Tiểu Lâm chia sẻ vân vân thì cũng không bằng mình học trực tiếp từ văn sao. Mình học từng câu từng chữ trong văn sao thì đạt được nhiều lợi ích hơn. Việc học đối với chúng ta là một việc rất quan trọng, bởi vì phải giải hành tương ưng. Nếu mình giải không đủ thì mình hành sẽ có vấn đề. Nếu mình hành nhưng mà mình không học thì mình giải, tức là mình cái giải của mình thiếu thì không được. Ngược lại, có nhiều người giải không không hành cũng không được. Cho nên chúng ta vẫn là giải hành tương ưng. Chúng ta học bộ này, đây là lần chia sẻ đầu tiên, quyển gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, hay là chính là quyển này ở bên Tịnh Tông in là quyển này. Sẽ gồm hai quyển, đây là quyển thượng. Ở đây quý vị thấy là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú thượng quyển, thượng sách, tức là thượng quyển, quyển thượng á. À, chúng ta đã đi đến được một phần, đó là chúng ta đi đến đây. Cái sách bên Đài Loan thì in theo chữ thẳng đứng và đọc từ sau đến trước, cho nên là hiện tại quý vị thấy để đây thì hơn một nửa quyển một rồi. Hay nói cách khác, chúng ta đi được hơn một phần tư của đoạn đường. Coi như giáo lý chúng ta cũng nắm được kha khá, đúng không ạ? Và chúng ta cũng biết hành trì. Phần đầu thì chú trọng về giải, về sau thì chú trọng về hành. Việc học pháp rất là quan trọng, bởi vì nếu như mình không có nghe, mình không học, mình không tu, nhiều khi sai lệch. Ví dụ như chúng ta biết rằng là gì? Niệm Phật, nhưng mà chúng ta không biết cách niệm như thế nào. Như thập niệm ký số vừa rồi đó, quý vị nghe nhiều khi mình khiếu sai sót, đúng không? Mình cứ cố gắng mình niệm, mình quên mất bước đầu tiên là phải gì? Bước đầu tiên phải tâm thế nào quý vị? Phải tâm chí thành, cung kính, tha thiết. Nếu mà niệm chung với tâm chí thành, cung kính, tha thiết rồi mà không vô được thì mới hạ cấp thứ bước hai. Bước hai đó là gì? Bước hai là phải lắng tai nghe cho rõ, nghe cho được câu Phật hiệu từ tâm khởi miệng ra. Có thể có tiếng hay không có tiếng, nhưng mà tai phải nghe rõ từng câu từng chữ. Như vậy thành công. Nếu không thành công nữa thì bắt đầu mới rớt xuống bước 3 là thập niệm ký số, là chia ra 10 câu 10 câu niệm 10 câu. Nếu niệm 10 câu không được thì chúng ta địa xuống là niệm bao nhiêu, 5 câu, 5 năm. Còn nếu không được nữa thì gọi 3 câu, 3 câu và 4 câu, gọi là 3 3 4. Và hôm có người nói thiền trang là nếu mà niệm nhanh á thì niệm 3 câu 3 3 4 được, nhưng nếu mà mình niệm chậm mình niệm 3 3 4 cũng không được. Ví dụ như chúng ta niệm cộng tu, quý vị thấy chúng ta niệm rất chậm: A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Như vậy thì hình như chỉ có một câu hai câu là hết hơi rồi, đúng không ạ? À, nhiều khi chúng ta chia sẻ thì quý vị nghe không có được, tức là chúng ta là gì, nếu mà mình tu hành mình nghe, chứ mà như 5 câu mình chia ra 2 lần niệm như kiểu chúng ta công phu á, thì như vậy quý vị niệm thấy dài quá thì chúng ta nên rút ngắn xuống, không thể nhớ được 5 lần 2 được. Mình làm sao mình có thể cho dễ hơn, rồi thì mình có thể rút xuống 6 4 à, tức là chỉ có 6 câu thôi hoặc là 4 câu thôi, giống như chúng ta niệm Phật cộng tu là chỉ có 4 câu thôi đó, đúng không? Chúng ta thấy là như vậy thì chúng ta mới áp dụng linh hoạt để từng từ chúng ta nâng lên. Chứ nếu mà mình chưa gì hết mà mình vội vàng mình làm thí nghiệm thực hành đó, thì mình phải thực hành mới biết được chứ không phải nói, đúng không ạ? Cho nên việc thọ trì tu hành cũng là một vấn đề. Vấn đề là mình phải có sự trải nghiệm. Cho nên những người mà chỉ có giải không á, không đi vào thực tế đó, không có niệm Phật, thì người ta giảng Phật pháp cũng có vấn đề. Đó là quý vị hiểu tại sao như vậy. Nên có rất nhiều đồng tu á, mà đi đi hỏi những người mà không có tu hành thì coi như không, đúng không? Họ không tu cùng một pháp môn, họ không tu cùng một đường lối, thì như vậy làm sao mình có thể hiểu được, mình có thể cùng để giúp tu hành là tốt được, đúng không ạ? Hiện tại bây giờ âm thanh tốt rồi mà quý vị, đúng không? Cái âm thanh thì thấy tốt rồi mà. Cho nên là chúng ta phải hiểu đó, có nhiều đường tu nói tại sao tu hành không có đắc lực, tu hành lâu năm mà vẫn không có đắc lực, tại vì quý vị không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Hòa thượng Định Không nói là gì, mình phải chuyên tu chuyên hoằng. Chuyên tu là sao? Là chuyên một bộ kinh, chuyên một câu Phật hiệu, chuyên một đường lối. À, quý vị không có chịu chuyên, quý vị chạy lộn xộn hết, đi tạp loạn, học nhiều tạp loạn, mình cứ tưởng mình thượng căn. Quý vị Thiện Trang nói đơn giản thế này, chính bản thân Thiện Trang là lấy kinh nghiệm. Khi mà Thiện Trang đi học với nhiều người, học với nhiều người hoặc là nghe nhiều pháp thì rõ ràng tâm mình nó không thanh tịnh. Đây là điều chắc chắn. Cho dù là người ta giảng cùng một pháp môn cũng rất là khó, chưa nói khác môn pháp môn. Ví dụ như quý vị nghe qua mà pháp môn khác là từ trường nó khác, nó dẫn đi đường khác. Giống như mình á, mình nghe mà mình phải có mất cái thời gian để mình chắc lọc lại những cái gì nó thuộc về tôn giáo của mình, gọi là tông phái của mình, nó thuộc về cái gì mình cần, mình phải loại bỏ đi. Vừa nghe mà vừa phải có tư tưởng chống đỡ nữa. Như vậy thì làm sao có định lực được. Cho nên nghe nhiều mất định, đúng không ạ? À, cho nên Thiện Trang thấy rõ ràng, như như Thiện Trang cũng càng về sau này hầu như Thiện Trang không nghe bên ngoài, không nghe ai hết, chỉ có gì cùng nó đọc sách, đọc kinh thì được nha. Kinh là lời của Phật thì không sao. Nhưng nếu như ai đó giảng á, người khác mà người ta không tu cùng pháp môn mình, mà họ giảng kinh hoặc thôi là nó có ý của họ rồi, và cái từ trường của họ rồi, và họ đã dẫn mình đi con đường khác rồi. Cho nên mình phải mất công chống đỡ, vì chống đỡ đó nó mất. Mà nếu như quý vị là người có căn tánh tốt, quý vị có định lực hơn người ta thì quý vị mới chống đỡ lại được. Còn không là quý vị mất công phu, mất định lực. Cho nên tại sao nhiều đồng tu nghe pháp nhiều năm không khai ngộ, nghe pháp nhiều năm không đạt được lợi ích. Tại vì sao? Quý vị nghe tạp, quý vị nghe là loạn. Điển hình nha, Trang Trang nói đơn giản, bây giờ ví như quý vị nghe tịnh độ tông đi, cùng là tịnh độ nhưng mỗi người giảng mỗi khác. Người giảng thế này, người giảng thế kia. À, đâu có mấy ai vẫn hoàn toàn đi đúng một con đường là giống mình. Thế bây giờ mình phải chọn một thôi, đúng không? Bây giờ chúng ta đã chọn đường đi, nên là chọn Tất nhiên có nhiều đường, quý vị chọn đường nào cũng được, nhưng mà bây giờ chúng ta xác định chọn con đường là nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, của Lão Pháp Sư Tịnh Không và Chư Tổ Tịnh Độ Tông, thì chúng ta chọn người nào đi theo đúng đường đó chúng ta mới nghe. Còn nếu đi khác là bắt đầu khác. Ví dụ như bây giờ quý vị thích nghe Hòa Thượng Minh Thông đi, Hòa Thượng Minh Thông cũng giảng giới luật, chúng ta nghe giới luật thì được. Nhưng mà về cuối đời Hòa Thượng Minh Thông đề xướng tịnh độ, nhưng mà dần dần mấy năm cuối nay ngài đề xướng là gì, theo theo tư tưởng của mấy quyển sách mà bên bên pháp sư Tịnh Tông rồi pháp sư Huệ Tịnh rồi đó, đó là bên bổn nguyện niệm Phật. Cho nên về cuối đời ngài đề xướng bổn nguyện niệm Phật, vậy chúng ta nghe theo ngài thì chúng ta là bị một cái từ trường khác, một cái đường lối khác đó. Đó cho nên là nó khác à. Rồi quý vị nghe Hòa Thượng Thái Hòa thì Hòa Thượng Thái Hòa người ta dẫn đi một con đường khác, đúng không ạ? Mỗi người có một cái giải khác nhau, mỗi người dẫn khác nhau, cho nên Hòa Thượng nói bao nhiêu lần rồi, đúng không, chư tổ nói bao nhiêu lần rồi, mình chưa đủ công phu, mình không đủ khả năng thì mình nghe như vậy nó sẽ tạp loạn. Đó là chưa nói những người khác, rồi những người giảng tịnh độ bây giờ cũng theo Hòa Thượng, nhưng mà nếu người đó là người cái tâm mà chưa thoát trần lao, chưa thoát ra khỏi sanh tử, họ tâm họ không tha thiết với sanh tử, họ dẫn nhập vào gia đình, đúng không? Cho nên là tự nhiên cái mình cứ quanh quẩn suốt ngày ở trong khổ à. Đó, cho nên là khổ lắm, đó, khổ khổ hoài. Mà học Phật pháp là gì? Nhiều người thật ra Thiện Căn cũng mừng lắm. Thời gian qua Thiện Căn chia sẻ cũng thấy có một số lợi ích. Một số đồng tu thấy một số đồng tu có hiệu quả. Một số người đã thật sự làm, thật hành thật sự, và họ đã thay đổi rất nhiều, từ tướng mạo xinh đẹp ra nè, từ cái trí huệ phát sanh nè. Và đúng như Thiện Căn nói là gì, cứ buông được một phần á, đây là không phải Thiện Căn nói, Thiện Căn nói lại lời Tổ Chư Tổ thôi. Quý vị buông được một phần thì phước báo quý vị lên một phần, trí huệ lên một phần, công phu lên một phần, mọi chuyện thuận lợi hơn một phần. Buông 10 phần thì được 10 phần. Đó, có một số đồng tu làm tác chứng chỉ cho chúng ta rồi đó. Có nhiều người 2 năm qua họ chỉ chuyên nghe, chuyên học Thiện Căn và Hòa Thượng thôi, không học ai hết. Có hiệu quả, đắc lực rõ ràng. Quý vị xem, có đó, có những người như vậy. Thiện Căn thấy lời rồi, mình giảng 2 năm qua cũng không đến nỗi là nào, gọi là 2 năm qua, hơn 2 năm qua giảng không đến nỗi nào uổng công. Có một vài người là được, đúng không, là lời rồi, đúng không? Đó, nếu mà thật ra không ai làm cũng được, mình cũng lời, tại vì mình giảng mỗi lần giảng là được sự gia trì, mỗi lần giảng là thấm nhuần vào Phật pháp. Đó, giống như quý vị hãy tưởng tượng là mình là gì, mỗi ngày ở thế gian á, người không cần làm chức vụ gì lớn, người ta làm một cái chức vụ đó là gì, đơn giản lái xe cho một cái vị tổng thống, đúng không, lái xe cho một người quan chức cấp cao đó, tài xế thôi, lái đi hoài như vậy, người đó cũng có phước trên. Tại vì sao? Vì bao nhiêu người biết người đó, bao nhiêu người cũng cũng thấy người đó, tôn trọng người đó, vì đúng không, phải được tin tưởng thế này thế kia. Thì cũng vậy đó, Thiện Căn giống như là gì? Mỗi lần giảng là giống như lái xe cho Phật Bồ Tát vậy đó, chuyển chở gì, thỉnh chuyển pháp luân, tức là chuyển bánh xe pháp cho Phật Bồ Tát thôi. Và như vậy Thiện Căn cũng nhận được những lợi ích nhất định cho bản thân Thiện Căn. Và nếu như quý vị biết nghe, quý vị biết hành, quý vị biết làm, thì thật sự mà nói lợi ích quý vị lớn. Một số đồng tu làm được đó, cho nên là vấn đề là gì, vẫn là 6 chữ: thật thà nghe lời thật làm. Đồng tu ngày nay phần nhiều không làm được như vậy, mà quan trọng là nghe ai nữa, nghe mà nghe đúng cái người mà họ tâm trong chưa giải thoát khỏi sanh tử, suốt ngày ở trong sanh tử là lo lắng lo đủ thứ chuyện, nào chồng con vợ chồng vân vân quay quay ở trong đó, thì làm sao mình giải cái tâm mình giải thoát được đó. Cho nên là gì, cùng là Tịnh Độ Tông nhưng quý vị nghe của ai, nghe như thế nào đó. Cho nên chúng ta vẫn phải là trạch pháp, phải có sức mạnh của mình. Còn quý vị chưa có đủ sức mạnh thì nghe quý vị nói là không sao đâu, nhưng mà thật ra quý vị nghe đi, từ trường nó khác và quý vị công phu nó không có đạt. Cho nên niệm Phật không được đắc lực, nghe pháp không đắc lực đó. Nhưng mà bây giờ thời nay rất khó, bởi vì mình không có, gọi là không có sư thừa nữa rồi, không sư thừa có nghĩa là gì, bây giờ phần ai nấy tu, phần ai nấy học, ai tự cho mình giỏi hết, cho nên là mỗi người tự rút lấy kinh nghiệm cho mình, mỗi người tự đúc kết cho mình, chứ không có ai giúp nữa. Nói thì nói vậy thôi chứ còn đâu có ai chịu là nghe lời người khác, cho nên thời nay đành phải thôi, thì tùy phận cơ duyên của mỗi người, gọi là tùy thiện căn của mỗi người. Quý vị thiện căn sâu dày, quý vị sẽ biết trạch pháp mà nghe. Quý vị không có thiện căn sâu dày, quý vị không biết trạch pháp, quý vị chạy lung tung lang tang. Và nói chung, nói như lời hòa thượng nói, đời này luống qua một cách vô ích, luống qua một cách vô ích, quý vị nhớ như vậy. Cho nên nghe phải nghe nha. Ví dụ như chúng ta lấy một cái tiêu chuẩn đi, hòa thượng tán thán rất nhiều lần về ông cư sĩ Viu Lữ Phàm, cho nên rất nhiều người nghe trong Liễu Phàm Tử Huấn, ôi tán thán ông Viu Lữ Phàm rất là nhiều. Nhưng đó là lúc hòa thượng giảng cho vị người mới. Còn quý vị vô nghe bộ Hoa Nghiêm, Thiện Căn Nhớ hình như là tập thứ 3, tập thứ 4 rồi đó, gì đó, của bộ Hoa Nghiêm á, hòa thượng nói, mới đầu nói đó, thế gian á, muốn cầu gì cũng cầu được, ông Viên Ngữ Phàm làm chứng đó, cầu gì cũng được, cầu con trai có con trai, cầu giàu có giàu có, cầu quan chức có quan chức, đều làm đúng pháp hết. Nhưng sau đó hòa thượng nói ra, nhưng mà cầu như vậy, tâm cầu như vậy, đạt được những cái phước báo đó thế gian chỉ là sanh tử luân hồi mà thôi. Nói một cách rốt ráo là gì, vẫn là một đời luống qua vô ích. Quý vị nghe cho rõ nha, hòa thượng nói rốt ráo đó. Cho nên là đừng có chấp vào những gì mình chưa có thấy, mình phải nghe những người đã đi qua, người đã thấy rồi. Hòa thượng nói rất rốt ráo, quý vị thấy không? Cho nên nhiều đồng tu á, học cứ bị chưa học lên trên á, học ở khúc ở dưới thì chắc chắn là bị vướng mắc khúc ở đó. Còn nếu người ta đã học hết rồi, học từ dưới lên trên rồi, thì người ta biết cái đường ngộ trình nó đi thế nào, chia sẻ thế này. Cho nên hòa thượng Tịnh Không á, giảng ngày thông suốt lắm, à giảng đó đó rốt ráo đó. Vì Viên Lữ Phàm mà trong Liễu Phàm Tử Huấn, ông Viên Lữ Phàm vẫn được cho là không có đạt được thành tựu, gọi là một đời luống qua vô ích, thua cái ông Sợ Vá Nồi, đệ tử của Pháp Sư Đế Nhạc, 3 năm thành tựu vãng sanh, hòa thượng tán thán vô cùng đó. Những người như vậy thật sự thành tựu. Vì sao? Vì tất cả những nghiệp nhân trong vòng sanh tử luân hồi, thật ra mà nói cũng uổng công mà thôi. Quý vị nghĩ kỹ đi, Thiền Trang á, nghĩ lại hồi chưa biết Phật pháp, hồi lúc mà chưa biết Phật pháp đó quý vị, lúc đó thấy gì? Thiền Trang thấy mới ra trường đi làm giáo viên, chưa biết Phật pháp mà. Thiền Trang thấy ô các anh chị trước, tức là những thầy cô ở trực đồng nghiệp á, sao mà khổ, với mình cũng khổ mà thấy mình còn trẻ mà mình còn rảnh, à không có gia đình không có vợ con gì đó nên khỏe lắm, còn rảnh rỗi đi chơi này. Nhưng mà nhìn lên mình nhìn thấy cảnh nào mấy anh chị nào sáng ra thì cái vội vội vàng vàng nấu cơm nó gì đâu, đưa con đi học rồi lên trường dạy, trưa đi đón về rồi vân vân, cứ quần quần chiều cũng vậy, đưa đi học thêm, đưa đi học gì vân vân, cứ lo để chạy chạy suốt ngày bận rộn, không có một thời hơi thở nào hết, cứ cuộc đời sự nghiệp và gia đình cứ nó quay 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 như vậy. Thiện Trang thấy ủa vậy cuộc đời có nghĩa gì đâu, đúng không? Mình cứ làm vậy, mình mai mốt mình cũng vậy, nếu mình đi theo con đường đó mình cũng vậy thôi, mình cũng vậy, cũng sa đọa vào đó, là mình cứ suốt ngày công việc rồi vậy tới chăm lo con cái rồi cái như thế, rồi mấy chục năm trên đời cuối cùng bệnh tới rồi cái gì, đời trôi qua mày có nghĩa với lý gì đâu. Rồi nghĩ lại thấy con mình nuôi con mình chăng nữa đi, đúng không? Giả sử có quý vị có con đi, cũng 20 mấy năm nó cũng trở lại cái vòng đó, nó cũng y chang như mình, không phải là một đời trôi qua chẳng có thú vị gì sao, đâu có được gì đâu quý vị. Cho nên Thiện Trang kêu giá như có con đường nào khác, không phải có con đường nào khác, chứ mình con đường này chán quá. Chính vì ý niệm đó, đó quý vị, cho nên là vậy, sau này biết Phật pháp tiếp nhận dễ dàng. Vừa biết Phật pháp là ôi ta đã tìm thấy con đường tuyệt vời rồi, ta đã tìm thấy con đường thoát ly sanh tử rồi, con đường không phải đi vào như người ta vào. Cho nên là từ khi biết Phật pháp thì nhanh dứt ngay ý niệm, không đi vào con đường đó nữa. Giống như trong kinh Địa Tạng nói là không đi vào con đường đó nữa, con đường đó là mê lầm, con đường đó là chướng nạn, con đường đó là nạn. Cho nên từ đó học Phật pháp với tâm thế khác. Đó, hồi xưa không có người dạy cho Thiện Trang, chứ mà Thiện Trang cũng được hiểu được một chút như vậy, giác ngộ được chút, chỉ nhìn xung quanh mà mình giác được một chút đó quý vị. Đó, còn quý vị bây giờ quý vị may mắn hơn Thiện Trang rất nhiều, quý vị được nghe Thiện Trang chia sẻ, được Hòa Thượng chia sẻ, bao nhiêu người chia sẻ mà quý vị vẫn đắm chìm trong đó, thì chứng tỏ quý vị là gì? Thiện căn yếu hơn rất nhiều. Hay nói cách khác, tâm thoát ly sanh tử của quý vị yếu hơn nhiều. Bây giờ rất nhiều đồng tu mặc dù nghe pháp lâu rồi nhưng mà không buông được, vẫn là gì? Chìm đắm trong thế gian. Hay nói khác, Hòa Thượng hay nói là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, cho nên niệm Phật thế nào vẫn luân hồi. Vì sao? Quý vị xả không nổi. Chỉ cần gì? Nhất tâm nhất ý. Pháp môn này không có, không khó. Pháp môn này rất dễ, gọi là nan tính dị hành, khó tin nhưng mà dễ hành. Vì vậy sao? Chúng ta có thể tu thế nào tốt thì ai đó niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Không nhất tâm bất loạn thì công phu thành phiến, dở hơn nữa đủ tín nguyện, đến lúc lâm chung 10 niệm vãng sanh. Nghe thì dễ lắm, nhưng mà làm thì sao? Làm thì không mấy ai đủ tín nguyện. Bằng chứng ở chỗ nào? Bằng chứng ở tâm xuất ly quý vị không có. Nếu thật sự tin tưởng thì quý vị chắc có tâm xuất ly sanh tử mạnh, quý tâm hân nguyện tình độ mạnh, đằng này quý vị vẫn ở trong tâm, trong gì? Ta bà. Tâm ở trong gia đình, tức là tâm ta bà chứ gì nữa, tâm ở trong sanh tử gì nữa. Mà thật ra quý vị vẫn mê mà thôi. Nếu mà giác một cái là quý vị không như vậy. Vậy cho nên bây giờ chúng ta cố gắng học, học để giác ngộ, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, học Phật để ra khỏi sanh tử. Cho nên chúng ta tiếp tục học. Mời quý vị xem kinh văn. Ở chúng ta đang ở mục F3G2H3 hộ Phật chúng tánh, đang ở câu kinh văn là thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chúng tánh thường sự bất tiệt. Tức là thọ trì tạng pháp rất sâu của Như Lai, bảo hộ cho chủng tánh của Phật, khiến cho thường không đoạn dứt. Thì hôm bữa chúng ta mới học được câu đầu tiên, đó là phần giải về thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. Đây có hai cách giải thích. Một, trong Tịnh Ảnh Sớ Ghi sáng tỏ tu thắng giải tạng tánh của Như Lai là Như Lai thậm thâm pháp tạng đã trừ đi chướng tối tâm, sáng hiện tâm mình, nên nói là thọ trì. Do đó minh tâm, minh tâm tức là sáng hiện tâm mình đó, là làm thọ trì thậm thâm pháp tạng. Đó là hôm bữa trước. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào từ bữa nay. Nhị, tức là cách giải thích thứ hai đó, Chân Giải viết, tức là trong sách Chân Giải nói: tức văn trì tam thế Như Lai, tức văn trì tam thế nhất thiết Như Lai pháp tạng giả. Tức là nghe, và chúng ta thế nào giữ gìn, trì là giữ gìn, nghe trì mà làm theo, giữ theo được không mất á. Tạng pháp của tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Như Lai trong ba đời. Tức là quý vị nghe mà giữ được tất cả pháp của mà chư Phật Như Lai trong ba đời, đâu đơn giản đâu. Chúng ta nghe một đời không nghe không nổi nữa. Bây giờ kinh Lượng Thọ không nghe cũng không xong. Bây giờ nói nghe hết Đại Tạng Kinh, nghe hết tất cả pháp của mười phương ba đời, làm sao nghe nổi? Nghe được không quý vị? Nghe được. Người ngộ nghe được. Người mê thì học cả đời, hoặc là người tri thức học cả đời, đọc hết Đại Tạng Kinh cũng gọi là không có, nên gọi là văn trì. Tại chữ văn là văn tư tu. Văn trì ở đây có hai cái nghĩa rất sâu, đó là một là văn tư tu, và thứ hai trì là mình phải hiểu được, làm được, giữ được. Thì trì, giữ để không mất là văn trì. Người nào làm được phải như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, hoặc là ít nhất là chúng ta nói là là những như thời hiện đại đại sứ quan hòa thượng Tịnh Không. Những người như vậy thì gọi là năng trì đó, có thể nghe văn hiểu rồi, khi hiểu rồi thì Phật pháp thế nào, ngộ rồi thì Phật pháp là từ trong tâm mình ra, cho nên không cần học hết đại tạng kinh mà vẫn có thể tiên thuyết pháp chư Phật ba đời. Vì sao? Vì pháp thông rồi. Cho nên lục tổ đại sư Huệ Năng quý vị thấy là gì, là gì, sau khi mà ngài thành ngộ rồi đó, ngài nói ra lời nào đều là pháp, đều là Phật pháp, và còn vượt xa nữa, đúng không? Những lời nghe mà chấn động. Cho nên người ngộ họ nói khác, họ giảng 100 lần ngày, 100 lần là 100 lần có điều khác biệt. Còn người mà học tri thức, họ chỉ nói thôi, nói cái nào mới nói, mà nói hoài nó cũng hết, cũng chán, cũng không muốn nghe nữa. Đó, cho nên quý vị thấy cùng một vấn đề thôi, nhưng mà cái người ngộ chút xíu triển khai được một chút xíu, người ngộ sâu triển khai được sâu hơn, người đại ngộ sẽ triển khai thôi, đại ngộ, người triệt ngộ sẽ triển khai triệt ngộ, và cuối cùng minh tâm kiến tâm triển khai minh tâm kiến tâm. Tạng pháp này ở đâu? Tạng pháp này trong tâm chúng ta, vì Phật pháp đúng là từ tâm mình. Cho nên là gì, giảng kinh thuyết pháp hay là trì tạng pháp Như Lai, trì đâu? Trì từ tâm mình. Làm sao trì? Hãy thành tựu đi. Hòa thượng ấy nói nhất thành, nhất thiết thành, tức là một thành thì tất cả đều thành. Nếu như chúng ta thành tựu trong đời này thì coi như xong. Thành tựu thế nào? Có ngộ. Hòa thượng nói là nếu như quý vị chỉ cần có tiểu ngộ ở đời này thôi là quý vị có thể giảng kinh thuyết pháp được rồi, tại vì người thời nay ít có người tiểu ngộ lắm, là chứ không nói đại ngộ, không nói đại triệt đại ngộ, tiểu ngộ thôi là quý vị giảng kinh thuyết pháp được rồi. Giảng kinh dựa đâu? Giảng dựa vào chú sớ chú giải của gỗ sư đại đức giảng được. Còn quý vị ba đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh khỏi cần chú sớ, quý vị không mà nói đâu thì đều là pháp cả đó. Cho nên là gì, chúng ta là đây chúng ta cố gắng, chúng ta có chưa phải nói là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh gì, nhưng mà chúng ta mong là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, chúng ta lấy lời của chư tổ để nói, hy vọng rằng đúng được nhiều, không thể nói dám nói là đúng được hết, nhưng mà đúng được nhiều, hy vọng rằng có được một chút lợi ích. Cho nên chúng ta tiếp tục, mời quý vị xem. Như vậy đây tiếp tục nha. Văn đa quy nhất văn, tức là nghe nhiều, đa văn quy nhất văn, tức là nghe nhiều quy về nghe một thôi. Đó, điều này quan trọng. Nhất văn tức văn kỳ danh hiệu, đó, nghe một tức là nghe danh hiệu ấy, nghe danh hiệu ấy là danh hiệu Phật. Đó. Thì dân nghe danh hiệu Phật mà được. Cho nên là gì? Quý vị thay vì nghe nhiều quá, một câu niệm Phật, quý vị hiểu được một câu niệm Phật này, quý vị minh tâm kiến tánh là được rồi. Giống như Lão Hòa Thượng ở Hiền, quý vị thấy, Ngài đâu cần nhiều đâu, Ngài chỉ cần gì? Một câu Phật hiệu thôi. Ngài cứ thực hành tới, thực hành lui, rồi cuối cùng Ngài cũng ngộ, Ngài cũng thành tựu. Đó, cho nên là gì? Rất là tuyệt vời. Pháp môn này hay hơn những pháp môn khác là gì? Pháp môn khác là quý vị phải tiêu nghiệp chướng, gọi là nghiệp tận tình không, quý vị mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Pháp môn này mình cũng tiêu nghiệp chướng, nhưng mà tiêu vào đâu? Tiêu ở thế giới cực lạc. Chúng ta về thế giới cực lạc là sẽ tiêu hết nghiệp chướng, nghiệp từ vô lượng kiếp đến giờ hết. Chúng ta dựa vào đâu? Dựa vào Phật lực gia trì. Còn nếu như chúng ta chỉ dựa vào tự lực không đó thì không thể được, đời này chúng ta không làm được, nghiệp tận tình không. Cho nên á, đời này cũng là mình ráng tu, gọi là giống như là không có yêu cầu quá cao, nhưng ít nhất mình cũng phải đủ tiêu chuẩn, gọi là phải có Phật lực gia trì và có tự lực của mình nữa, chứ không giao hết cho Phật cũng được. Nói giao hết cho Phật mà nói phương tiện mà thôi, cũng phải có cố gắng. Cho nên là gì, mình nghe mình hiểu được câu Phật hiệu này thì mình mới có lợi ích. Thị dĩ văn Phật danh hiệu, vi thọ trì thạnh tâm pháp tạng giả, di hợp tịnh tâm. Cho nên thị dĩ tức là cho nên, do đó, cho nên những được nghe danh hiệu Phật là thọ trì thậm thâm pháp tạng. À, cho nên cái chữ di này là khế hợp, nên khế hợp đó, khế hợp với tịnh tâm. À, càng cái chữ di này càng 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 phó từ là càng càng phù hợp với tịnh tâm. Cho nên ở đây á, trong sách Chân Giải ghi tức là nghe và gìn giữ tạng pháp của tất cả Như Lai trong ba đời, nghe nhiều quý vị quy về nghe một, một nghe một tức là nghe danh hiệu ấy. Do đó nghe danh hiệu Phật là thọ trì thậm thâm pháp tạng càng phù hợp với tịnh tâm. Vậy chúng ta bây giờ nghe chưa? Chúng ta là thính cho mọi chúng ta văn, đúng không? À, chúng ta mà văn tư tu á, thì mới được nghe, hiểu được, hành theo. Đó. Cho nên là gì? Nghe mà hiểu, hành theo, đó mới là văn. Thay vì nghe nhiều, mình nghe một thôi. Cho nên trong tiệm tịnh tu tiệm yếu, quý vị thấy, Ngài Hạ Ly Cư nói là gì? Nhất môn tức thị phổ môn, tức là một môn tức là rộng môn là nhiều môn, phổ môn tức là nhiều môn, tức là tất cả các môn cũng là đại biểu cho Ngài Quán Thâm Bồ Tát, Ngài tu tổng trì. Đó, cho nên là gì? Nhiều môn. Đó, là vậy. Cho nên mình tu được một môn này là thành công, một môn thành thì tất cả thành. Chúng ta đến đoạn tiếp theo. Hộ Phật chủng tánh thường sự bất tiệt, tức là đối với câu hộ Phật chủng tánh thường sự bất tiệt, tức là hộ Phật, cái dòng dõi Phật đó, chủng tánh đó, cái dòng dõi của Phật để thường cho không có bị giác dứt tiệt đi, tiệt cái mà tiệt hậu của quý vị, tiệt chủng, tiệt này là chỉ tiệt đó đó, gọi là tiệt tự đó, không có con đó, đó là người ta dùng cái chữ tiệt này, tức là khiến hộ trì cho dòng dõi Phật thường khiến cho không có bị mất dứt hết đi. Tức là làm sao thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Hộ giả di hộ, chữ hộ có nghĩa là gì? Có nghĩa là di hộ. Di hộ thì trang tra từ điển có nghĩa là giữ gìn bảo vệ. Tức là gì? Chữ hộ tức là giữ gìn bảo vệ, nói vậy cho chúng ta lấy một nghĩa thôi, bảo vệ được. Là Phật chủng tánh giả, Phật chủng tánh là gì đó? Phật chủng tánh là hữu đa nghĩa. Như vậy về Phật chủng tánh thì có nhiều nghĩa, hữu đa thiết tức là có nhiều thiết, nhiều thiết có nhiều cách nói đó. Thám quyền ký thập nhất viết, tức là trong Hoa Nghiêm Thám Quyền Ký, đây là bộ chú giải của Hoa Nghiêm Kinh, Kinh Hoa Nghiêm 60 á, thì Kinh Hoa Nghiêm 60 thời Đồng Tấn á, thì đó là Hoa Nghiêm Thám Quyền Ký, thì đây là bộ chú giải của Đại sư Pháp Tạng. Ngài Pháp Tạng là chú giải bộ Hoa Nghiêm 60 thì gọi là Hoa Nghiêm Thám Hiền Ký, ở đây gọi tắt là Thám Hiền Ký, ở quyển thứ 11. Anh trong đó nói Bồ Tát sở hành, chữ hành hay là hạnh, có thể đọc hành hạnh đều được. Đây chúng ta đọc là hành. Danh vi Phật chủng, gọi là Phật chủng tức là những gì mà Bồ Tát làm á, những gì mà Bồ Tát hành làm á, thì gọi là Phật chủng. Tại sao vậy? Tại vì những gì Bồ Tát làm để làm gì quý vị? Bồ Tát làm để làm gì? Bây giờ mình có biết là lâu học lâu rồi, bây giờ cuối cùng là sự nghiệp Bồ Tát làm gì đó. Chứ không là nhiều khi mình không biết, học lâu rồi mình không biết Bồ Tát làm gì. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa, đúng không ạ? Đó là mình nói ngắn gọn. Còn Bồ Đề Tát Chất Đóa, Tát Đỏa nữa. Chất Đóa là nhiều quá, nhiều tên quá. Thôi mình nói giác hữu tình. Chúng sanh giác hữu tình đó, hay là đại đạo tâm phàm phu, hay là đại đạo tâm chúng sanh đó. Thì chúng ta gọi như vậy, tức là Bồ Tát luôn luôn hướng về gì đâu? Về Phật đạo, hay là vướng thành đạo, thành Phật. Mục tiêu là giác ngộ cho mình và giác ngộ cho chúng sanh. Cho nên những việc làm của Ngài, của quý Ngài không ngoài việc để giác ngộ. Cho nên tất cả những việc làm của Bồ Tát gọi là chủng, gọi là Phật chủng. Đấy, quý vị hiểu mà, gọi là Phật chủng đó. Cho nên ở đây á, ở đây chúng ta mới dịch chỗ nào đoạn này quý vị coi lại chút xíu, thật là dịch chỗ này sát hơn nữa, nghĩa hơn nữa nè, là Bồ Tát sở hành, tức là những gì mà Bồ Tát làm, danh vi Phật chủng, gọi là làm, là gọi là Phật chủng, gọi là chủng tánh của Phật. Tại vì sao? Những việc làm đó đều mang ra giống như trồng trồng những vị Phật của tương lai đó quý vị, giúp cho chúng sanh thành Phật, giúp cho mình thành Phật, mình thành Phật với chúng sanh thành Phật không khác nhau đó. Tới cảnh giới đó rồi thì mình sẽ hiểu được như vậy. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì chưa, bây giờ chúng ta mê quá trời mê đó. Cho nên thật ra là quý vị chưa giác thôi. Quý vị giác ngộ được á thì quý vị sẽ sống được, quý vị tu ở tại thế giới này vô cùng tốt luôn, gọi là tu một ngày một đêm ở thế giới Ta Bà hơn làm lành ngàn năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. À, hơn làm nằm trăm năm ngàn năm. Vì sao? Vì quý vị giác, phải giác cơ, còn cái người mê á chắc chưa được đến như vậy đâu. Giác như thế nào? Giác biết mình và người là một không hai, giác được chưa? À, nếu mà nghe pháp lâu ngày giác được, ngộ được điều đó thì sẽ mọi thứ phiền não trong cuộc sống rơi rụng hết. Mỗi việc làm của quý vị gọi là sở hành đó, sở hành tức là những việc làm đó quý vị, đó là việc làm của Bồ Tát, và đó chính là gì? Chủng tánh Phật. Làm như thế nào quý vị ngàn ngày sống tại thế gian, quý vị ở tại nhà là Bồ Tát tại gia, đúng không? Bồ Tát thật sự luôn á. Mà Bồ Tát là thường là tại gia, thanh văn mới xuất gia nhiều. Còn mà Bồ Tát quý vị coi trong kinh Hoa Nghiêm á, có kể ra cái năm người xuất gia à, 53 tham vấn có thiện tài đồng tử, thiện căn nhớ, hình như là có 5 người xuất gia thôi à, còn lại là người tại gia. Hay nói cách khác, ta đã thành tựu rồi, ra ngoài đi hoằng pháp. Còn kinh tiểu thừa thì sao? Kinh tiểu thừa chú trọng người xuất gia, vì phải liễu sanh tử làm quan trọng, thoát sanh tử trước đã, chưa thoát sanh tử mà đòi làm cứu người, chưa biết bơi mà đi cứu người chết chìm sao, đúng không? Cho nên là gì? Mỗi việc làm á, là quý vị mới biết mình đang ở địa vị nào. Cho nên Thiện Trang hay nói là gì? Mình là phàm phu trong vòng sanh tử, nhiệm vụ hàng đầu đó là gì? Giác ngộ, giải thoát cho chính mình, độ mình trước, tự độ trước, tự độ lấy làm vị trí số 1, độ tha ở vị trí số 2. Nhưng tự độ chính là độ tha. Vì sao? Vì nếu quý vị tự độ được thì quý vị ở tại thế gian quý vị chính là hành Bồ Tát đạo. Vì sao? Quý vị làm cho tấm gương cho bao nhiêu người thấy, tôi hành, tôi buông xả được như vậy. Nhưng mà không buông, buông xả là tự nhiên là không có gì hết, buông xả rồi được nhiều thứ hơn lúc trước, phước báo tự nhiên tới. Tại vì sao? Quý vị thành tựu, quý vị niệm Phật không cần nói công phu sâu, công phu thành thiến mà đến thôi. Hoặc quý vị có định lực, quý vị thường nhập được các tầng định, quý vị thường tu hoan hỷ tâm, quý vị thường cái tâm phóng ra được, cái tâm là gì? Lo cho chúng sanh, lo hết quên mình vì người, những chư thần hộ pháp, thần linh xá trạch gần đó cho đến chư thiên, họ thấy được, họ có tha tâm thông mà, họ thấy được từ trường tốt, họ thấy được người đó chân tu, cho nên họ hộ trì hết mình. Vì vậy một việc làm gì quý vị tự nhiên thành tựu. Còn ngày nay tại sao chúng ta tu mà có nhiều chướng ngại như thế? Tại vì quý vị tâm tự tư tự lợi. Chữ tự tư tự lợi là nói bây giờ nói như thế này, tự tư tức là nghĩ cho mình, tự lợi đó là ích kỷ, nói như ngôn ngữ ngày nay. Cho nên chỉ cần đổi tâm, chỉ cần giác ngộ thì dù quý vị ở tại nhà, quý vị làm một việc rất đơn giản, hàng ngày nuôi con, hàng ngày học pháp, phước báo quý vị cũng tràn đầy, tràn trề luôn. Vì sao? Phước báo có, chứ thằng hộ pháp thấy mà người đó giác ngộ, đó ruộng phước rồi đó, ta trồng ngay, cho nên họ sẽ xúi những người khác, họ xúi chữ thật người khác tới cúng dường người này, giúp đỡ người kia, hoặc là quý vị làm việc gì cũng khiến cho quý vị thành công hết. Cho nên một thành tất cả thành đó. Bây giờ đồng tu rất nhiều người nghe pháp lâu rồi mà không hiểu được ý này, tâm vẫn là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, thì nói thật ra là gì? Chư thần hộ pháp họ thấy, ôi cái thằng đó, ôi cái con đó, đúng không? Nó tu nó giả dờ, nó lừa người ta kìa, nó dự, cho nên ta không hộ trì. Hộ trì làm gì? Hộ trì cho nó làm gì, đâu có phước đâu. Chư thần Vinh Sát Rạch nói buồn quá, lại chư thần ở Sơn Thần, Địa Thần, Vu Đó vân vân, cho đến Thiên Thần, Dạ Xoa, Càn, Thất Bà, Atula, Khẩn Na La Tha, Ma Hầu, Loa Dạ, Thiên Phi Nhân vân vân, không hộ trì quý vị. Ai hộ trì? Ma Vương hộ trì quý vị. Không chỉ Ma Vương mà còn gì, Oan gia trái chủ hộ trì quý vị, cũng giúp quý vị thành tựu cho nhanh. Thành tựu gì? Thành tựu danh văn lợi dưỡng, nhanh lên hưởng thức cho nhanh đi, mai mốt chết cho sớm thì còn, mai mốt vào ác đạo, đọa địa ngục cho sâu cho tao, tao thật sự đó, nó thật cũng hộ trì. Cho nên mới đầu phát triển rực rỡ, sau đó tàn cũng rất nhanh và chết luôn. Cho nên quý vị thấy ngày nay rất nhiều người trẻ tuổi mà phải ra đi, chết rất sớm. Người tại gia cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Vì sao? Hưởng phước hết hết phước, gọi là lộc tận nhân vong. Cho nên tu không ra đâu hết đó, tu trong ngay đời sống, tu ngay khởi tâm động niệm, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì chánh pháp vũ trụ. Một bước chân của quý vị, một câu Phật hiệu quý vị, một việc làm nhỏ quý vị cũng là phước báo vô lượng. Ngược lại, những việc làm dù có lớn như thế nào, dù hoằng dương chánh pháp, mang tiếng truyền đạo vân vân, làm đủ các việc ấn tâm kinh hàng pháp vân vân, nhưng tâm tự tư tự lợi, tức là nghĩ cho riêng mình, chỉ vì lợi ích cho chính mình, ích kỷ, thì đó chỉ là đốt phước báo mà thôi. Vì sao? Thực tế là cái màu, cái mẹ ở bên ngoài không có thật chất bên trong. Cho nên tu hành thời gian không đạt được lợi ích, trí huệ không thông, không mở ra được, mà phiền não càng ngày càng nhiều. Đó quý vị thấy, cho nên những người quý vị thấy, nhiều người thể hiện ra đâu cần phải làm gì to tát đâu. Quý vị thấy đâu giờ cần gì to tát đâu, lên trên mạng bây giờ có Facebook đúng không? Có YouTube đúng không? Chỉ cần chia sẻ, ấn like, ấn gì kích thích vô đó đúng không, ít chia sẻ vân vân, giới thiệu đăng bài thôi là đã có phước rồi, dễ quá mà. Vì sao? Nếu một theo cái quy tắc tính toán của cái mạng xã hội, nó hiểu rằng là gì, cái bài đó càng nhiều người chia sẻ, càng nhiều người bình luận, càng nhiều người gì like, thì tức là nó sẽ tự động đề xuất lên trên để cho nhiều người khác thấy đó. Còn cái bài mà không ai để quan tâm tới thì nó chìm xuống dưới, nó vậy mà. Cho nên gì cũng là phước báo đấy thôi. Đó, tu hành đâu có phải xa xôi. Thời nay, thời hiện đại này, tu mà nếu biết tu á thì tiến độ nhanh gấp nhiều lần so với thời xưa. À, nhưng mà nếu không biết tu thì đọa cũng nhanh, cũng không kém, đọa nhanh lắm. Cho nên quý vị thấy mấy năm mà thấy thay đổi. Cái nhiều người đó không quý vị, mấy năm là phước báo trổ ra, có người thì mấy năm nó tàn luôn, không còn gì cả. Cho nên tu hành vì sao mình còn nhiều chướng ngại, vì sao mình còn nhiều bệnh tật? Thật ra mình nói quý vị, quá nhiều phiền não, quá nhiều lo toan, quá nhiều bộn bề. Vì sao quý vị lo như vậy? Vì quý vị chưa thấu được, chưa biết là mình là gì, mình là người không hai. Đó, quý vị như bây giờ thì Nhân lấy ví dụ đó, đơn giản nha. Bây giờ nha, trong thân thể chúng ta đúng không, giả sử cái chân này, nó cái chân phải đó, nó không nghe lời mình, nó cứ nó bị cái gì đó mà nó cứ tự động, nó cứ nó đi hướng khác, giả sử như vậy. Mình là cái thân thể này, mình biết nó là của mình, cho nên mình đâu có chặt nó đâu đúng không. Đó, còn chúng sanh là gì? Chúng sanh mê, cho nên cái chân trái nó đánh chân phải, chân tay trái nó đánh cái chân phải đó, nó kêu mày không nghe tao, đánh 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 đó, như vậy. Còn gì, người giác ngộ biết cùng một thân thể sao nó chưa nghe, từ từ mình uốn nắn nó lại, mình từ từ điều phục nó cho chữa lành ấy. Vì nó bị thương, nó bị chết, là chính là mình bị thương, mình bị chết ở trong cơ thể mình đó quý vị. Bao nhiêu con trùng á, con vi trùng, các loại vi khuẩn đó, nó đấu tranh nhau đó. Đó, tế bào đó, ung thư, bây giờ ung thư là sao? Ung thư là tế bào lành với tế bào ung thư, nó đánh nhau đúng không? Nó thật ra hai thằng đánh nhau, cuối cùng hai thằng đều chết, chứ thằng nào sống đâu. Nó đâu biết là nó là cùng một thân thể, đúng không? Cái tế bào ung thư nó cứ ăn 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 cái đánh cái tế bào lành, và đánh lần lần lần, nó tao thắng rồi, tao thắng rồi, cuối cùng cơ thể nó chết. Chết rồi cái tế bào có chết không? Tế bào ung thư cũng chết, tế bào lành cũng chết. Đó là gì? Chúng sanh mê, cho nên không có chứng được vô ngã tướng, không có chứng được vô ngã tướng mà nó, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đó. Còn nếu mà mình giác ngộ rồi, ôi cùng một cơ thể mà, cơ thể cho nên là Phật Bồ Tát nhìn khác. Và vì cùng một cơ thể cho nên quý vị chỉ cần ngộ được vô ngã và gọi là gì, không có sở hữu của ta, vô ngã sở, thì quý vị sống ở trần gian này rất là bình đẳng, rất là tự tại. Quý vị không có lo, ví dụ Việt Nam mình, con mình nó thi đậu cái trường đó mình mới vui, còn con người ta đậu mình không vui, đúng không? Con mình nó rớt ngang mình không vui, tại sao? Vì quý vị có ngã sở. Quý vị không hiểu rằng nếu mà quý vị là người giác ngộ, quý vị biết rằng quan trọng ở đâu, nó đủ phước, con mình nó là đứa học giỏi, đứa là tài năng, đứa đức độ, thì nó không đậu thì có thể tiếc cho nó chút, nhưng mà nếu mà nó học dở, nó không có đức gì vậy, nó không có tài gì hết, thì nó đỡ, không đậu cũng sao đâu. Không đậu trường đó thì nó nhường cái suất đó, tiêu chuẩn tuyển sinh có bao nhiêu suất mà, nhường đó đứa khác. Một đứa nào biết đâu có đứa nào vùng nông thôn nghèo khơ nghèo sát, nó hàng ngày nó phải đi giúp mẹ, nào phải làm đổ bánh xèo, nào phải đi làm móc ve chai vân vân, nó mong nó đậu được, được cái trường đó ghê gớm mà mình cướp mất của nó, đúng không? Mình mất, làm mất cơ hội của một đứa khác rồi, tốt như vậy. Cho nên là gì, không có mất mát đâu, nó là cái nghiệp luân hồi nó xoay xoay vần như vậy. Cho nên mình nghĩ thoáng thế mình mới vui. Vui thì trong việc thất bại của con mình thấy gì, có phước báo, đúng không? Đó, cho nên là Bồ Tát giác ngộ là chỗ đó. Và như vậy mai mốt cái đứa kia, nhờ quý vị thấy Việt Nam năm nào cho có lên báo những đứa nó rất nghèo sơ nghèo sát khổ như vậy, rồi cuối cùng nó đậu được cái, nó đi học, mai mốt nó ra nó làm thành tài, nó làm nó giúp đời giúp đất nước, đúng không? Như vậy tốt chứ. Mình là con nhà giàu rồi, con nhà có điều kiện nữa, mình dành mất cái xúc của nó, cuối cùng nó không vô được, tại nó đâu nghèo, nó không có học được nó. Cho nên là gì, cũng một việc làm thôi mà phước báo có hay không, đó là gì, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thành tựu được trên đó. Cho nên Bồ Tát hạnh ở đâu, trong đời, chúng tánh Phật ở đâu, trong đời chứ đâu, trong hàng ngày mình á làm á. Cho nên là người mà có hiểu, có giác ngộ chút rồi, họ sống bình đẳng lắm, tự tại lắm, sống giữa dòng đời, gọi là ở trong trần mà không nhiễm trần, ở giữa trần gian mà hành Bồ Tát đạo. Đó, đó là gì? Bồ Tát sở hành danh vi Phật chủng. Đấy, đó là chúng ta hiểu được câu nói đó là chúng ta làm được thôi, được mà đâu khó đâu, đúng không? Đấy, cho nên là đoạn này nói nè. Về hộ Phật chủng tánh thường khiến không dứt, hộ là bảo vệ, về chủng tánh Phật thì có nhiều thiết. Trong quyển 11 của Thám Huyền Ký nói những gì mà Bồ Tát hành, Bồ Tát hành tức là Bồ Tát làm đó, gọi là Phật chủng. À, Phật chủng là gì? Thì ở đây thì chủng, chữ Phật chủng này á, Tiền Giang có chú giải thích là hạt giống hay là chủng tử của Phật, hay còn gọi là dòng dõi của Phật. À, ở đây có thể hiểu là Phật chủng tánh, có nhiều cách hiểu, nên chỉ Phật chủng một. Tiếp theo, hữu tịnh ảnh sớ viết, thêm nữa trong tịnh ảnh sớ nói pháp giới chư độ thị Phật chủng tánh. À, pháp giới chư độ, chư độ này là các độ, các độ đó là như lục độ ba la mật á, là một cái độ, các độ của pháp giới là Phật chủng tánh. À, các độ của pháp giới là gì, gồm có độ nào quý vị nhớ không? Ví dụ như chúng ta nói tên lục độ đi, Kinh Hoa Nghiêm nói thập độ, bây giờ mình nói lục độ trước. Lục độ ba mật là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. À, bố thí nha, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, đó là chủng tánh của Phật. Như vậy quý vị muốn thành Phật đúng không, mình phải tu lục độ ba la mật, hay trong Kinh Hoa Nghiêm nói là tu thập độ. Bố thí quý vị biết rồi đúng không, có tài thí, pháp thí và vô ý thí. À, bố thí là đem tặng cho người ta, mà đem cho người ta đó. Mà bố thí gồm có tài, tài là tiền tài, có nội tài ngoại tài nữa. Nội tài là đem công sức mình ra mình làm cho người ta, thì tài thí, pháp thí. Pháp thí là mình chỉ cho người ta cách thức tu hành, phương pháp, cho đến các cái đưa cái kinh Phật đủ mừng đủ cái đó pháp thí. Vô ý thí đó là làm cho người ta không có sợ hãi hoang mang. Tại vì đó là bố thí. Tri giới là giữ giới, đúng không? Là gì? Nhẫn nhục. Nhẫn nhục là biết rồi. Tinh tấn là phải tu tình tinh tấn, chứ không có giả đãi ha. Là gì? Thiền định. Là thiền định, phải tu thiền định. Cho nên những người mà học, ví dụ như quý vị thấy như những người bây giờ có nhóm Đệ Tử Quy, có nhóm nhiều nhóm Đệ Tử Quy nha, ở đây không có cao bằng hết. Có nhiều nhóm học Đệ Tử Quy học rất tốt, vừa học Phật pháp đại thừa vừa học đấy. Nhưng mà cái nhóm mà lớn nhất á, thì lại bỏ đi cái chỗ thiếu cái chỗ thiền định, họ không có niệm Phật. Thiếu thiền định mất tiêu. Đây, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, họ thiếu thiền định mất tiêu. Rồi họ không học Phật pháp đại thừa cho nên cũng thiếu bát nhã ở trong đó luôn. Là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã hay là trí huệ đó. Thì đó là gọi là lục độ, đúng không ạ? Như vậy tu lục độ đó, hoặc là ở đây nói chư độ, chư độ là thập độ, thập độ kinh Hoa Nghiêm. Thập độ kinh Hoa Nghiêm là 6 độ đó, thêm 4 độ nữa. 4 độ thứ sau đó là gì? Độ thứ 7 gọi là phương tiện độ. Phương tiện là quý vị phải khéo giỏi phương tiện để mà gì? Làm tích trữ được cái công đức cho mình. Và gì? Lại để mà độ cho tất cả chúng hữu tình, giúp đỡ, cứu độ cho tất cả chúng hữu tình. Đó gọi là phương tiện độ. Thứ 8 gọi là nguyện độ. Nguyện độ là gì? Nguyện độ là gì? Chúng ta trên á, tu để trên thì cầu bồ đề, dưới thì hóa họ độ chúng sanh. Đó là đại nguyện, phải có nguyện như thế. Chứ quý vị thấy lục độ đâu có nguyện đó đâu, phải không? Lục độ chưa, nhưng mà đây tới bát nhã độ rồi, gọi là thập độ của kinh Hoa Nghiêm. Thì có gì? Trên cầu bồ đề, dưới vị hóa độ chúng sanh. Mình phải có đại nguyện đó. Chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà còn phải là tự độ nữa. Thứ 9 á, gọi là lực độ. Lực độ là gì? Lực độ là những cái suy nghĩ, việc làm của mình đó. Và cái tu của mình á, nó phải có gì? Có cái sức mạnh. Có sức mạnh tức là có lực á. Chứ còn tu mà cái giải đãi chơi chơi thì không có được, đúng không ạ? Đó, cũng không được. Tu phải tinh tấn đó, phải tiếp tục, chứ không phải là cái tu chơi chơi rồi đi thế này đi thế kia ha. Như thế thì không có được gì, không có được lượng lợi ích lớn. Và thứ 10 là gì? Thứ 10 gọi là trí độ. Trí độ là sao? Tức là tu này được hai cái lợi, tự lợi và lợi tha. Trí này giúp cho tự lợi lợi tha. Cái này thì so với lần trước gọi là bát nhã độ đó, thứ 6 á, thì ở đây có những chỗ khác, nó không giống nhau. Tại vì sao? Ở bát nhã độ á, thì chỉ là trí huệ quán không, quán về không lý, tức là quán về lý và không, lý không thôi. Mà để chiếu kiến được á, còn ở đây á, đây là đó là gì? Quán bát nhã, quý vị thấy không? Bát nhã Bồ Tát quán cái âm á, tu cái gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không. Tức là gì? Thấy không của pháp, các pháp là không thôi à. Tu bát nhã đó chỉ có thấy không thôi à. Cho nên là gì? Chiếu kiến tức là thấy mà giống như thấy rõ ràng, không có suy nghĩ gì hết. Chiếu kiến là mượn cái tấm gương á quý vị, cái tấm gương dựng lên đúng không, cái tấm kính á mình soi á, và sao á mặt mình nó xấu thì nó xấu à, nó thấy xấu à, mặt đẹp thì nó soi đẹp à, chứ nó không có giống như là điện thoại bây giờ bắt đầu nó dùng cái app gì đó nó chuyển đi đúng không, nó đổi đi cho nó xấu đi. Đó không phải chiếu kiến, đó là gọi là tư duy trong nó có suy nghĩ, gọi là có phân biệt có chấp trước rồi. Còn chiếu kiến gọi là thấy như thật, dùng ngôn ngữ bây giờ gọi là thấy như thật, gọi là chiếu kiến, thấy đúng như sự thật của nó. Tấm gương á, nó để đó là thấy quý vị đi ngang qua, quý vị xấu thì nó xấu, đẹp nó ra đẹp à, nó không có nịnh nọt mình. Còn bây giờ nhiều đồng tu đúng không, bắt đầu đặc biệt xài mấy cái app của điện thoại hoặc là iPhone, nó có sẵn chụp lên nó nhìn thấy ui hai vợ chồng già khằng à, 60 mấy tuổi 60 tuổi mà nhìn như là thanh niên 20 mấy tuổi 30 mấy tuổi, lừa nhau không thôi. Đó thì ai lừa? Chúng sanh thích lừa, cho nên là người thiết kế phần mềm họ cũng lừa, giúp cho mình lừa nhau, đúng không ạ? Đó vậy đó, cho nên là gì, đây là thật sự là gì, đây là thật sự đúng là như người ta nói là chúng sanh thích nghe gà không thích nghe khuyên. Mình già khàn rồi nhưng mà thích trẻ lắm, đúng không? À thích vậy, cho nên Thiền Trang ít chụp hình đó. Thì vì sao chụp hình mình công lừa đâu, bây giờ hình như cái điện thoại nào nó cũng tự động nó chỉnh hết trơn à. À, lên tít, nghe nói là TikTok á, Thiện Trang thì không chơi TikTok, không biết à, TikTok gì đó không biết à, là nghe nói là gì, chỉ cần quay video lên là thấy đẹp thẳng luôn à, thấy lạ vậy không biết nữa. Thì ở đây á, về Bát Nhã Độ á, thì điều nãy chúng ta nói rồi đúng không, đó là trí huệ về chiếu kiến, về thấy các không, lý không của các pháp á, à, quán không. Còn ở đây á, đây là gì, về trí độ này á, trong thập độ trí độ này là gì, là trí huệ mà gì, chiếu kiến được hữu tướng. Hữu tướng là tướng có à, nó ngược lại nha, cái kia là thấy không, bên đây này thấy có à, tướng có à, có để độ sanh chứ, quý vị thấy không, quý vị thành nhị thừa rồi, quý vị làm sao độ sanh được. Cho nên hai cái trí này nó hơi, độ này nó tương đối nhau, nó hơi đối lập nhau á, nhưng mà thật ra là nó không đối lập đâu, mà nó chỉ là, mà gì, mà nó chỉ là thật sự là hỗ trợ nhau, cho nên cần cái trí huệ này, cho nên mới có gọi là hậu đắc trí đó quý vị đó, cho nên khác Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy Thiện Văn nói sơ qua về là Bát Nhã Độ rồi đúng không ạ? Đó cho nên là hiểu như vậy là đó, và thập độ. Như vậy đây trở lại với đoạn này đang nói về chư độ. Chư độ tức là gồm có lục độ hoặc thập độ, chư độ tất cả các độ đó của pháp giới là Phật chúng tánh, tức là quý vị muốn thành Phật đúng không ạ? À, thì quý vị cái gì, hoặc muốn chúng sanh thành Phật đúng không, thì quý vị phải hành lục độ ba la mật, phải thành thập độ ba la mật. Lưỡng thuyết chánh đồng, hai cách nói này á là thật sự là đồng nhau, đều giống nhau đó. Chứ lưỡng thuyết chánh đồng, chứ đều, chứ chánh là đều, đều giống nhau. Đó, thuyết nào, một thuyết trong Hoa Nghiêm Thám Nghiền Ký nói là Bồ Tát hành những việc gì mà Bồ Tát làm thì gọi là Phật chủng tánh. Còn bây giờ Bát Nhã Độ, à, lục độ hay là thập độ cũng là những việc làm của Bồ Tát thôi mà, thì cũng là Phật chủng tánh thôi. À, quân dĩ Bồ Tát sở hành chi lục độ vạn hạnh vi Phật chủng tánh. Quân là điều, điều lấy hay là điều dùng, điều lấy đi, lấy những gì lục độ vạn hạnh và những gì Bồ Tát làm là Phật chúng sanh, đúng không? Giống nhau mà đúng không? Tất cả những gì lục độ vạn hạnh, vạn hạnh tức là muôn hạnh, ngàn hạnh tức là tất cả các hạnh của Bồ Tát, những việc làm của Bồ Tát, thì đó chính là gì, là Phật chúng sanh. Sở vị độ giả được gọi là độ là gì? À, tức độ sanh tử lưu, tức là độ là vượt qua đó vậy, tức là vượt qua cái dòng sanh tử, chữ lưu là dòng. Đăng niết bàn ngạn, lên bờ niết bàn. Cố dĩ độ vi Phật chủng tánh giả, cho nên vì thế dùng cái chữ độ làm Phật chủng tánh. Quý vị có hiểu không ạ? Cho nên thế nào gọi là độ? Độ là gì? Đầu tiên độ quý vị phải hiểu, độ tức là vượt qua, chứ độ là vượt qua. Vượt qua gì? Vượt qua dòng sanh tử. Chúng ta ở trong dòng sanh tử, chúng ta giống như là cái dòng sông á, nó cuốn trôi miết chúng ta. Chúng ta cứ trôi hết nơi này đến nơi kia. Đời này chúng ta làm cõi người, đời sau đọa làm địa ngục, đời sau làm súc sanh, là cái thế nó lôi lung chuyển trong vòng sanh tử, cho nên không có vượt được cái dòng thoát sanh tử. Nếu chúng ta vượt được dòng thoát sanh tử gọi là độ à, cho nên gọi là lúc đó gọi là độ sanh tử lưu, là vượt dòng sanh tử. Và vượt dòng sanh tử rồi thì giống như qua con sông sanh tử rồi thì cuối cùng lên được cái bờ, bờ bên đó gọi là đăng niết bàn ngạn, gọi là lên bờ niết bàn vậy thôi. À, đơn giản vậy thôi, có gì đâu, đó là cái sự hiểu, hiểu của chúng ta ở đây. Cho nên nói là gì, độ là Phật chúng tánh đó. Quý vị muốn Phật chúng tánh thì quý vị gì phải vượt qua vòng sanh tử. Thiện Trang nghe thấy có người giảng bây giờ cũng cũng giỏi lắm, tiến bộ, giảng nói thế này đó, là gì thôi mình không biết có nói đúng không, đây chỉ nghe lại thôi. Cái này nói là gì, cây thôi đời này ở đây hoằng dương văn hóa truyền thống, lỡ luân hồi sanh tử đời sau làm tiếp có sao đâu. Đó, như vậy là người ta cũng phải nói là đó là đại nguyện lớn lao, nhưng mà liệu đời sau có gặp nữa hay không, gặp Phật pháp hay không. Điều này lời này thì thật ra trái ngược với lời Hòa Thượng đúng không? Hòa Thượng nói là gì? Quý vị muốn làm pháp sư đời sau quý vị có gặp Phật pháp hay không? Quý vị có được thân người hay không? Đó, cho nên không được. Rồi đời sau nữa thì thế nào? Cho nên là gì? Muốn độ chúng sanh á, phải mình tự độ, phải vượt qua dòng sanh tử trước. Cho nên là gì? Khi mà dần dần mình không nghe pháp nữa đó, mình không nghe pháp Hòa Thượng nữa, là dần dần tâm mình thoái chuyển, mình tự đưa ra những cái ý của mình. Cho nên Thiền Trang nói việc quan trọng trước mắt là gì? Nghe pháp thường xuyên. Quý vị có nghe nghe pháp như thế nào? Ở đây Thiền Trang xin nói lại một lần nữa, tuy đã nói rất nhiều lần nhưng các đồng tu hình như không hiểu, không hiểu và không làm. Nghe thế nào? Lúc đầu á quý vị, vì quý vị chưa đủ kiến thức, quý vị phải chịu khó nghe nhiều một chút. Nghe nhiều tức là nghe như thế nào? Có nhiều bộ hòa thượng giảng, ráng nghe nhiều. Nghe nhiều ở chỗ nào? Một tập quý vị chỉ nên nghe thì 3 lần thôi, 4 lần thì thôi, tập nào hai càng hai thì nghe nhiều. Còn quý vị đừng có lấy một tập mà quý vị nghe hết 10 tiếng, 10 lần. Thì như vậy đó, quý vị nghe như vậy thì quý vị cũng không nắm được cái trọng cái nhiều cái kiến thức khác. Cho nên quý vị hành trì nó cũng thiếu khuyết. Cho nên mới vô tu á, cứ nghe vừa vừa thôi. Nghe vừa vừa tức là nghe trung đạo, nghe từng 3 lần, 2 lần, 4 lần gì đó, 5 lần thôi. Rồi sau đó mình nghe cho nó đủ vốn cái nền tảng đó đã. Chứ không quý vị vô nghe nó thiếu khuyết nhiều lắm. Nhiều người chỉ nghe trích đoạn không à. Thì trích đoạn người đó người ta tâm đắc cái nào, người ta trích đó. Nghe một hồi cái mình thiếu cái tu hành, nó thiếu cái này, thiếu cái kia. Cho nên đầu tiên á, vẫn phải chịu nghe cho đủ đã. Hòa Thượng giảng rất nhiều bộ để làm gì? Để là vun bồi cái những cái khiếm khuyết đó. Cho nên quý vị phải nghe nào là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nào Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, nào là Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tịnh Độ Đại Kinh Dạ Giải Nghĩa, cho đến nghe Liễu Phàm Tử Huấn phải nghe thế nào? Phải nghe, còn có nghe gì? Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, thậm chí phải nghe những đoạn ngắn giảng về kinh Lăng Nghiêm như Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, không phải Quán Bồ Tát Viên Thông, hoặc là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Thì những đoạn lúc đầu quý vị phải nghe như vậy. Rồi sau khi mình nghe được một thời gian rồi á, thì mình bắt đầu vô gọi là chuyên tu. Giai đoạn thứ hai gọi là chuyên tu thì quý vị nghe rồi chuyên vô một bộ. Một bộ là gì? Một bộ đó thì nghe tới nghe lui, hoặc là mấy bộ đó thôi. Bây giờ chúng ta chọn là bộ Vô Lượng Thọ. Thì Vô Lượng Thọ là chỉ nghe, cố gắng nghe hết một bộ Vô Lượng Thọ, thì lúc đó quý vị tăng số lần nghe lên. Bộ nào mà phù hợp cảnh giới mình thì nghe nhiều lần thì mới hiệu quả. Chứ chưa gì mà quý vị vô nghe một cái bộ mà nghe cái kiểu đó thì quý vị thật sự nó nghe mà ngán. Quý vị nghe mà cảm thấy không có pháp hỷ, nghe mà nó ngán, mà cố gắng nghe thì cũng không có đạt lợi ích. Đó là không có đạt được lợi ích. Cho nên thời gian đầu là phải gì, cũng có chịu khó học rộng rộng, nhưng mà không sao, không có bị tản mát, nghe hòa thượng thôi. Hoặc bây giờ có nhiều đồng tu lấy thiện pháp Thiện Trang nghe thôi, thì đó quý vị phải nghe bộ lần thứ nhất, rồi quý vị nghe bộ giảng lần thứ hai là bộ này đó, rồi quý vị có nghe thêm gì bộ giới luật đó, thậm chí cái bài pháp niệm Phật ký số hôm bữa nó là phương pháp niệm Phật nhiếp tâm đó quý vị nghe, thì như vậy nó mới đủ vốn để hành trì. Còn khi mà quý vị chưa đủ vốn mà quý vị được vào chuyên tu là không thể đó, thì anh nói không thể. Cho nên nghe pháp đó là một vấn đề mà quý vị đồng tu vẫn không hiểu. Rồi có nhiều đồng tu lại đi không, pháp hòa thượng là nhiều như vậy, pháp thiện trang nhiều như vậy mà không chịu nghe, hết đi nghe người này người kia vòng vòng, thì như vậy những người đó không thật thà, không nghe lời, không thật làm, cho nên cuối cùng là gì, không đạt được lợi ích đó. Cho nên là gì, nói gì đơn giản, mỗi việc nghe pháp thôi mà mình cũng làm không có xong nữa, thiền làm đâu, Phật chủng tánh là chỗ nào khó đó. Tại sao nên người ta tu mà mình lại có một cái tâm thế này nữa, đồng tu bây giờ không có tâm gọi là hâm mộ những người tu được, hâm mộ những người làm được. Dù người ta chính là đồng tu của mình, dù người ta là học trò của mình, dù người ta là người trẻ tuổi hơn mình, người ta thế nào cũng không biết, nhưng nếu người ta làm được, người ta tu được, đắc lực hơn mình phải gì? Tôn trọng thánh đức của người ta, đúng không? Tỳ hỷ tán thán, phải học theo người ta, sẵn sàng xách dép theo Phật. Chứ không phải là cái thấy người ta cái người đó mới tu mà người đó nhỏ là cái vân vân thế này kia, phân biệt như vậy thì cái cống cao ngã mạng rất lớn. Cho nên sao đó không có đắc lực là vậy. Mình không biết gọi là tôn trọng thánh đức. Đó là đức của bậc thánh. Người ta làm được, mình không làm được, đúng không? Người ta tu được, mình không tu được. Ví dụ như bây giờ tu, quý vị nhìn vào trong cái lớp tu niệm Phật thôi, khóa tu đó, người ta tu, mình tu bao nhiêu năm rồi mà ngồi tu 3 tiếng đồng hồ, tu không nổi mà phải đứng lên đi xuống qua lại lại chạy vòng. Còn người ta tu có mấy đâu, người ta tu có mới năm mà người ta vô người ta ngồi im re đó, người ta tu được thờ 3 tiếng 4 tiếng người ta tu ra như vậy. Mình phải phục người ta chứ, phải nể những người đó. Đó là gì? Thiện căn sâu dày, hoặc là người ta tu được đó. Cho nên là gì? Phải hâm mộ những người đó, hâm mộ những người đó mà học, sách dép theo mà học. Chứ không phải là tôi tu lâu cái vỏ thôi, không có được. Thiện Trang nói thật, những đồng tu nào cho dù tu mới, tu thế nào mà tu tốt mà được đó. Cho nên là không phải là mình đừng nghĩ mà tu lâu, không phải tu lâu đâu. Quan trọng là tu đúng, với lại đời này chưa chắc ai tu lâu hơn ai. Vì sao? Vô lượng kiếp vừa qua rồi, trôi qua rồi, mình chưa chắc. Người ta đời này mới vô nhưng mà người ta tu sát thành rồi, người ta còn chút xíu nữa thôi là vào tí là công phu thành phiến rồi, công phu đắc lực rồi. Còn mình á, đời này mình gặp mấy chục năm rồi, nhưng mà mấy chục năm của mình á, chẳng có ăn thua chứ so với vô lượng kiếp người ta đâu. Cho nên là gì? Hãy có cái tâm tôn trọng, tôn kính đó. Cho nên học lâu á, vẫn là gì? Đức tung phổ hiền. Phẩm này chúng ta học sắp hết rồi nhưng mà vẫn làm được đó. Không có trong lòng tôn trọng đó. Mà thật ra bây giờ còn nhiều người có tâm ganh ghét nữa quý vị. Thiện Trang thấy đọc thấy vậy đó, từ người xuất gia cũng vậy, thậm chí Thiện Trang thấy đọc cả huynh đệ Thiện Trang cũng vậy, có những người như thế, cái thấy mình làm được á thì không tán thán, mà ra thôi cái tâm ganh ghét chê bai, thậm chí cái sao tôi giỏi như vậy mà sao tôi không làm. Thì Thiện Trang nói vậy, cứ ra làm thử xem, làm thử thời gian, bao giờ người ta công nhận mình thì được thôi, tức là mình giỏi. Còn mình ngồi không, mình không làm gì hết mà sao biết được, so sánh đúng không ạ? Mình giỏi thì mình ra làm đó. Mà thật ra Thiện Trang không muốn làm. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang không muốn làm do nhân duyên đó đến đây thôi, chứ thực tế Thiện Trang không muốn làm việc này. Thiện Trang nói đời này thật ra làm nhiều việc chướng ngại nhiều, phiền não nhiều gấp đôi, gấp 3, gấp 4, gấp 5, rất khó tu trong động, khó tu hơn rất nhiều. Nếu như tu vừa phải á, tức là mình vẫn làm. Nếu mà Thiện Trang á, không phải là không làm, làm nếu Thiện Trang chọn cái hạnh là dịch pháp hòa thượng thôi, và Thiện Trang ẩn tu, không qua ra giảng, không phải thì chắc là đỡ chướng ngại hơn rất nhiều, đỡ hơn chướng ngại hơn nhiều và bình an hơn rất nhiều. Hồi xưa Thiện Trang nghĩ như vậy đó, và mình tu như vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà sau này vô duyên rồi, duyên nó phận nó đến rồi, đành phải bước ra là phải giảng hay làm này đằng kia thì chướng ngại đố kỵ rất nhiều. Nhưng mà sau này Thiện Trang nghĩ lại, thật sự mà nói nó đều tốt hết. Tốt ở chỗ nào? Ra ngoài chướng ngại nhiều thì tâm mình vững hơn, thử thách nhiều hơn, tâm mình lên được nhanh hơn. Người ta đố kỵ, người ta phỉ báng nhiều, người ta chê bai nhiều, người ta chỉ trích càng nhiều, nghiệp mình tiêu càng nhanh hơn. Nghiệp tiêu thì trí rạng, cho nên tu càng mau đắc lực hơn nữa, nhanh hơn, lợi hại hơn. Cho nên việc nào cũng có giá. Gọi là gì? Mình đánh cái ván bài lớn thì thắng lớn, đúng không? Một là thua lỗ là sạch, không còn gì luôn. Còn nếu như mình giỏi, mình đủ trụ được á, quý vị giỏi, quý vị trụ được á, thì tự nhiên thành tựu lớn. Gọi là sức lực lớn, thiền ra biển lớn thì phải cái gì? Chịu được sóng lớn thì vượt đại dương. Còn nếu quý vị không ra biển lớn, quý vị ở trong sông thì quý vị vượt sông thôi. Quý vị ơi, sông vẫn còn nhiều sóng quá, thôi con ở trong hồ, nhà cũng đông, cái bè con chèo ở trong bè, trong cái hồ, cái ao của con cho rồi. Thì vậy thì chỉ vậy thì sóng yên gió lặng, cái gì nó cũng có giá mà quý vị, đúng không? Cho nên là gì, tùy căn cơ. Thiện Trang cũng không khuyên mọi người, ai mỗi người có mỗi căn cánh khác nhau, mỗi người mỗi khác nhau đó. Giống như Thiện Trang nói, khi mà bước ra hoằng pháp thì không nên sợ gì cả, đã vì Phật pháp rồi thì có chết cũng không sợ, phải mà tâm như thế chứ chưa gì hết. Những người sơ sơ một cái mới có bị hù một chút xíu, mới bị một cái tí gì đó là đã thoái tâm rồi, thì như vậy làm sao gánh trên mình trí huệ, gọi là sứ mạng hoằng pháp của Như Lai, gọi là hộ Phật chủng tánh, mình làm sao được. Cho nên ở câu hộ Phật chủng tánh này, thường xử bất tuyệt này nè, mà làm thế nào quý vị phải gánh vác được sự nghiệp Như Lai, đó mới gọi là hộ Phật chúng đánh đó. Gánh vác được nổi không? Được mà, mình ở nhà mình niệm Phật thành công đi, đời này vãng sanh là được rồi. Mà khi thành tựu rồi thì tất cả đều thành tựu, quý vị chỉ cần tự tại vãng sanh. Cả thế giới đều viết lịch sử quý vị, ai nghe nấy cũng đều tin. Thành tựu quá lớn, đúng không? Đó, đại thành tựu luôn. Cho nên là gì, quan trọng là thành tựu. Quý vị có thể gì, giống như bây giờ Thiền Trang nói, có nhiều người nói chương châm của họ là tu, tịnh tu, trốn đi à, không có ra. Nói Thiền Trang ra giảng thế này thế kia không nên, nên ở nhà trốn đi, trốn mà tu. Thì Thiền Trang nói cũng được thôi, cứ trốn tu, trước mắt người ta không biết mình như thế nào, nhưng mà mai mốt thành tựu là cả thế giới, cả bao nhiêu thế hệ người ta đều nhờ mình, tấm gương thành tựu của mình, công đức vô lượng vô biên. Còn nếu như mình mà trốn vô trong rừng, trong cốc, trong núi, trong sâu tu mà mình không thật tu thì đời này mình không có hiệu quả, không có đạt được lợi ích gì, thì gọi là nhất thí chủ, nhất lập mễ, đại như tu với sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đó, một hạt gạo thí chủ lớn như hòn núi Tu Di gì đó, đời này mà không thành tựu thì quý vị sẽ mang ông đội sành trả đó, rồi mang tiếng, thậm chí mang tiếng là ẩn tu, ẩn tu cả đời không thành tựu, phỉ báng chánh pháp. Tại vì sao? Đó là cái tội làm phai ố đi chánh pháp của Như Lai. Cho nên á, người nào cũng có cái nhiệm vụ của người đấy, mình không có chê bai một ai hết. Tu trong tu cũng được, thành tựu cũng được, ẩn tu cũng được, ra ngoài cũng được. Còn ra ngoài làm Phật sự, thì làm Phật sự thì trước mắt được người ta khen ngợi, trước mắt được người ta tán thán dương vân vân, và những cái việc đó thì người ta được cái phước báo trước mắt, đúng không ạ? Và nếu như mình tu giỏi thì mình ở ngoài trần nhưng mà không nhiễm trần, mình tu cũng lên công phu. Còn nếu không thì mình cũng bị cuốn vào trong dòng sanh tử như nhau. Nó bình đẳng mà, sanh tử là bình đẳng. Cho nên là gì? Vấn đề là gọi là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. Vấn đề là phải biết mình, biết người. Khi mình biết rồi á thì mình dễ tu lắm quý vị đó. Cho nên đừng lo, quý vị đừng lo phần pháp lợi sanh hay gì. Quý vị thành tựu ở nhà cũng được, quý vị có duyên thì làm. Cho nên Hòa Thượng nói là gì? Có duyên thì làm. Thiện Trang vậy, Thiện Trang có duyên thì mình làm, Thiện Trang cũng không có phan duyên, những việc này cũng không phan duyên. Bây giờ pháp quý vị thấy Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, bây giờ hiện nay Thiện Trang đăng lên hôm nay là 120 bài, 120 tập của Thiện Trang được phiên dịch và giáo ánh rồi. Quý vị nghe bấy nhiêu đó cũng khá rồi đúng không? Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 28 tập, 14 tập nữa, 22, 3 tập nữa, đó như vậy là nhiều rồi. Đó, rồi nghe những bộ khác nữa, như vậy kiến thức để mà nghe, nội dung để nghe, nghe đi, phải nghe mới được quý vị. Không nghe là tâm thanh tử không có tha thiết, không nghe là lần dần á nó lạc à. Thiện Trang nhờ trụ cho đến giờ, Thiện Trang nhờ trụ trong pháp đó bây giờ mới còn được đây nè, chứ không mà bao nhiêu người rớt đài rồi, rớt nhiều lắm quý vị. Người xuất gia hồi xưa mới đầu, Thiện Trang thấy đi xuất gia mới đầu tưởng không ai tu tịnh độ với mình, chắc đi xuất gia cũng chả mấy ai, sau này gặp ôi cũng nhiều lắm. Người xuất gia phát tâm tu tịnh độ rồi nên phát nguyện trước đại chúng mai mốt hoằng pháp lợi sanh, rồi người nói tu để tịnh tử tịnh độ vân vân, sau này dần dần rớt dần Rất người chuyển qua pháp tu pháp khác, người thì danh văn lợi dưỡng, người thì bây giờ lo hưởng thụ, người tu cũng không nổi nữa, bây giờ bỏ tu cũng tu không nổi. Cho nên là gì? Không trụ trong pháp. Nguyên nhân là gì? Không học pháp, không có chịu học đó. Quý vị thấy bây giờ rất nhiều Phật tử ở đây, ở trong bài pháp hội này rất là tha thiết, vừa ra một cái bài tịnh độ đại kinh khoa chú thiền văn đăng lên cái tha thiết vô nghe liền đó, tâm vậy đó, phải công cầu pháp không mỏi mệt chứ. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, cầu pháp bất quyện, đúng không? Đó. Như vậy mình phải lên như vậy. Còn bây giờ lên người xuất gia, cũng người xuất gia mang tiếng tu trong rừng trong núi, tu thế này kia, nghe pháp tịnh độ hòa thượng mà coi thấy cái bài đó đăng lên trơ trơ, không ai không có không, không quan tâm, không biết cần biết bao nhiêu bài, không có quan tâm. Tức là gì? Không còn muốn nghe nữa rồi, pháp hòa thượng thôi chỉ đủ rồi. À, thì càng nói, có huynh đệ thì càng nói nghe chi, nghe cho lắm vậy, nghe bao nhiêu đủ rồi, nghe với tu mà tu được không? Thay thay theo năm tháng thoái chuyển dần dần đó. Cho nên là nhiều khi mình nói không bám pháp của bậc hòa thượng á, gọi là bậc tứ tổ, những người chân tu, mình dần dần rớt rớt dần rồi, dần dần nghe vô nó cảnh giới mình nó thấp quá đó, mình nghe không kịp nữa, mình nghe không nổi nữa, không muốn nghe nữa quý vị. À, thì đang thấy rất nhiều người toàn là thoái chuyển là do không nghe pháp, dần dần vô nghe. Bây giờ vô tịnh độ đại kinh coi chú nghe, ủa sao hòa thượng giảng cái gì vậy? Ủa, hồi xưa nghe không được, nghe được mà sao bây giờ? Họ nói ủa bây giờ hòa thượng giảng cái gì vậy, nghe không vô. Bây giờ chỉ nghe gì, xuống nghe nhân quả thôi à, nghe an sĩ toàn thư nghe mới được, nó phải nghe câu chuyện kể chuyện này đông tây nam bắc nghe, còn vô lý không nổi nữa rồi, thoái chuyển đó quý vị. Còn trong khi đó mình đang nghe mình thấy ui càng ngày vô lý đã, vô tam tế tướng lục thô tướng rồi nghe nó đã vô cùng, người ta nói ui cái đó nó đâu liên quan, không liên quan hòa thượng giảng à, đại sư Thanh Lương chú giải à, hòa thượng giảng à đó. Cho nên là gì, tức là tâm người ta bị thoái chuyển, dần dần công phu cái cảnh giới nó rớt xuống mà không theo được pháp nữa đó quý vị thấy. Cho nên là gì, hãy cố gắng trụ pháp, mình còn trụ được mà may mắn đó quý vị, chúng ta trụ được tới nay là may mắn lắm, chứ không mà rớt rồi thì khó mà kéo lại lắm. À, bao nhiêu người rớt rồi chứ không phải một người đâu, thì em thấy nhiều lắm, rồi dần dần bắt đầu toàn suy nghĩ làm theo ý của mình thôi. À, còn không hâm mộ nữa. Quý vị biết không, thiện gian bây giờ thì hết rồi, bây giờ không có hòa thượng, không còn trụ thế nữa. Chứ lúc trước á, khi mà hòa thượng còn trụ thế đó, lúc nào cũng đăng ký mấy kênh của Tịnh Tông Học Hội đó, kênh YouTube đó, kênh của Tịnh Tông Học Hội, trang này trang kia đăng ký hết á, vừa lên một bài mà mới đó quý vị, mà thiện gian vô ngay coi, trông mong hòa thượng có bài mới của hòa thượng, nghe pháp mà khao khát mong chờ như vậy đó. Cho nên mình có tâm như vậy mình nghe pháp mới được, nên mình mỗi lần nghe là xúc động lắm, mình nghe là cảm được. Còn người ta trơ trơ pháp bây giờ bài tịnh độ đại kinh hai chú đăng lên ơi kệ nó liên quan gì không, đâu có liên quan gì đó, vân vân bộ này bộ kia đó, hiện là không nghe nữa đó. Chính vì vậy thoái chuyển đó quý vị, thoái chuyển là chỗ đó đó, là không nghe được. Còn mình nghe mình trân trọng mong từng bài từng mới, hồi xưa cũng vậy đó quý vị. Bây giờ quý vị sống vào cái thời này là pháp nhiều quá rồi, không còn như cái thời lúc thiền gian mới nghe pháp á, vào năm 2010 á, lúc đó là đâu bao nhiêu bài pháp đâu, lên là trông mong từng bài, cứ lên bài nào là nghe bài đó mà mong đợi hoài, không có bài nào nghe hết đó. Mà hồi đó kêu ui xong người ta dịch gì mà chậm thế, người ta dịch gì nó mà tạp thế, cái bộ đang hay ghê gớm mà không chịu dịch, cái dịch dầm dầm chạy bộ kia bộ nọ vân vân, mà đợi hoài mấy tháng, có khi mấy tháng mới lên được tập. Cho nên là sau này cái chắc mình phải học chữ Hán, mình học tiếng Trung để mình diễn dịch quá, chứ còn nếu mà đợi người ta dịch như vậy biết bao giờ, rồi cuối cùng sau này người ta cứ dịch như vậy, người ta dịch theo cái ý người ta dịch văn hóa không à, thì mình thôi mình vô mình dịch cho rồi, chứ mình học được rồi mình vô mình dịch để mình gì, mình chuyên dịch cho mình, chỉ có cầu ở mình dễ cầu ở người khó, hòa thượng nói mà đúng không? Cầu của mình dễ lắm, còn cầu người khó, mình tự học cho tụi mình đó. Cho nên bây giờ nhiều đồng tu nói mở phiên dịch bộ này bộ kia thì chân đang nói thì ráng học cho giỏi đi, phiên dịch luôn đi, tự mình phiên dịch đi là mình học được. Mình không phiên dịch giỏi nhưng mà mình phiên dịch được một một bao nhiêu thì mình học được bấy nhiêu là tốt rồi. Chứ bây giờ đợi người ta, đợi người khó, bây giờ mỗi người cảnh giới khác nhau. Thiện Trang ở cảnh giới của Thiện Trang thì đang thích dịch những bộ sâu thôi. Còn những bộ nhẹ nhẹ bây giờ dịch nó không có đã, không có hấp dẫn lắm, cho nên không có muốn dịch. Và thậm chí bây giờ nhiều thời gian quá, là bận quá rồi, cho nên không muốn dịch dịch nhiều, mà muốn chuyên. Chuyên thì dễ thành tựu. Học cái gì cũng vậy, quý ở chuyên. Quý ở chuyên không phải là nhiều, mà chuyên mà nghe rồi xong vô đã lắm quý vị. Thật sự bộ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú nghe rất là hấp dẫn. Không biết quý vị có cả cảm thấy hấp dẫn không? Quý vị có thấy hay không? Hay là quý vị thấy cao quá, hay là quý vị thấy ngán rồi, pháp bấy nhiêu đó đủ rồi. Ngán quá rồi thì xin chia buồn với quý vị. Đời này đường ra khỏi sanh tử của mình nó thấp lại. Hòa thượng bao nhiêu năm cho đến cuối đời hòa thượng cũng không buông pháp đó. Còn mình niệm Phật thì cũng vẫn phải niệm chứ, lúc nào niệm. Có nhiều đồng tu lại không không phân biệt được đâu là niệm Phật, đâu là nghe pháp. Có nhiều lúc khởi pháp lên thì khởi pháp, thì nếu mà quý vị khởi pháp thì hòa thượng nói pháp khởi về kinh Vô Lượng Thọ, về Tây Phương Cực Lạc, về Đức Phật A Di Đà, khởi những pháp vân vân của Phật pháp cũng là niệm Phật đó thôi. Đó là niệm gì? Thật tướng đó. Niệm thật tướng Phật mà, trong bốn pháp niệm Phật thì đó là niệm Phật tướng Phật cũng được mà, đâu phải nhất thiết phải hay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới làm niệm Phật đâu. Hòa thượng nói tôi ngày lúc xưa, hòa thượng thị hiện lúc đầu á, là xưa một ngày không có niệm, tôi niệm thế nào tất cả chúng sanh đều là A Di Đà Phật đó, tất cả chúng sanh thì A Di Đà Phật hết, thì đó là niệm Phật đó. Hòa thượng nói cái đó sau này cuối đời ngài phải thị hiện căn cơ thấp xuống chút, ngài phải niệm trên sự. Ngài nói mỗi ngày là ngài đọc giảng kinh là gì, 4 tiếng, đọc kinh 4 tiếng, đọc nha, đọc sách 4 tiếng là 8 tiếng rồi, còn lại ngày niệm Phật. Hay nói cách khác, ngày dụng công trên giáo là 8 tiếng, còn 8 tiếng niệm Phật, hơn 8 tiếng làm Phật. Đó là hòa thượng cuối đời ngài thì như vậy. Đó, cho nên là gì? Khi mà chưa thông thì cố gắng học nửa chừng. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Niệm Phật thì là tiết học Pháp tiết niệm Phật. Sao kỳ vậy? Hòa thượng cũng có trả lời rồi. Đó, có người nói con vừa nghe pháp con vừa niệm Phật có được không? Hòa thượng nói tâm nào nghe pháp tâm nào niệm Phật. Quý vị tham rồi, tham đúng không quý vị? Tham vừa muốn này vừa muốn kia, nghe pháp thì phải tập trung nghe pháp, niệm Phật thì là tập trung niệm Phật, lúc nào phân ra rõ ràng. Sao lại có thể trộn lẫn như vậy, cuối cùng xen tạp ở đó đó. Cho nên lúc nào niệm pháp thì cứ niệm pháp, học pháp á thì niệm pháp, học pháp. Còn lúc nào niệm Phật thì niệm Phật, buông xuống. Khi nào niệm Phật thì đừng nghĩ tới pháp, chứ vừa niệm Phật lại là nghe pháp, rồi nghe pháp mà niệm Phật. Cho nên có đồng tu vừa mở pháp vừa niệm Phật thì chắc không biết là nghe cái nào tu nào, đó là gì, không có hiểu được cái hành trì. Cho nên việc hành trì á rất là quan trọng. Hành trì là gì? Mình buông, buông lúc nào buông, lúc niệm Phật là buông hết xuống. Và là gì? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Buông câu thứ nhất á là phàm sở tướng giai thị hư vọng, tức là hễ gì mà có tướng đều là hư vọng, hay là tất cả cái gì tướng đều là hư vọng, tất cả các tướng đều là hư vọng. Tại vì cái sở hữu có thể dịch là tất cả mà, tất cả các tướng đều là hư vọng thì tất cả đều hư vọng, cho nên là không thật đó, thôi bỏ đi đừng nên nghĩ gì hết. Đó là xả pháp hoài, gọi là xả pháp thế gian. Xả Phật pháp là gì? Pháp thượng ưng xả hào huy pháp, tất cả pháp cũng nên xả bỏ đi, đừng nói chung là không phải Phật pháp, bỏ luôn. Thì lúc đó mình niệm Phật mình chỉ chọn một câu Phật hiệu. Còn nghe pháp là gì? Nghe pháp thì tập trung nghe, tâm càng chuyên chú bao nhiêu thì nghe càng sâu bao nhiêu, càng đắc lực bao nhiêu. Mình phải tập trung chuyên chú. Bây giờ niệm Phật bây giờ tiếc quá, ôi tôi nghe pháp mất thầy Thiện Trang mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ, mất hết 2 tiếng rưỡi niệm Phật. Vậy thì đâu quý vị đi niệm Phật đi, đừng nghe. Mà niệm Phật có đắc lực hay không? Nếu như niệm Phật đắc lực thì niệm Phật được. Còn bây giờ mình niệm Phật vọng tưởng đầy tràn lên đó, chưa có nhiếp tâm được, làm gì có. Thì mình lo mình nghe pháp để mình lắng tâm xuống, nghe pháp càng nhiều lắng tâm. Thời xưa đó Thiện Trang nên không biết quý vị thế nào, nhưng mà lúc bây giờ thì do Thiện Trang có thời gian nhiều, cả ngày Thiện Trang ngồi trong máy phiên dịch trong pháp, cho nên Thiện Trang tâm nó đã thanh tịnh sẵn một phần nào, cho nên vào niệm Phật được. Còn hồi xưa đó, vào mới đầu mới tu vào niệm Phật không được đâu quý vị, phải nghe pháp khoảng 15 phút, phải nghe pháp khoảng nửa tiếng, sau rồi đó là lắng tâm rồi vô niệm Phật nó mới tĩnh lặng vô được. Còn không á, vô một cái là cái vọng tưởng nó trào dâng á, nó nhiều trọng tưởng lắm, nên phải nghe pháp. Mà nghe cách nào, chọn những đoạn khai thị thôi, tại vì trích đoạn khai thị thôi, mình chọn mấy đoạn nè, đây đại khai thị nó hay nè, ví dụ như hồi xưa có bài gọi là sanh tử tâm thiết đó, mỗi lần vô trước khi vô công phu á, mở sanh tử tâm thiết của báo cáo của pháp sư Từ Liễu đó ha, mở lên nghe. À, hoặc là một cái bài nào đó khà thượng khai thị về thanh tử luân hồi sợ lắm, nghe cái gì đó, và cái bài nào tùy tùy mỗi cảnh giới mình chọn ra sẵn á, mình làm một cái thẻ nhớ đó để sẵn đó. À, hoặc là trên máy tính á, thì quý vị tạo một cái thư mục á, dục cái đó. À, tới bữa đó tới sắp giờ công phu đó, mở lên nghe, nghe vượt mình canh đúng hết cái bài đó rồi xong vô công phu yên lặng thoải mái, tâm bình tĩnh liền. Còn mấy vị chạy ra ngoài đường phố xào xào, thấy nào là ở Việt Nam nhiều cảnh lắm, nào thấy quán phở nè, đồ ăn nè, vân vân, về chè cháo gì đó đủ hết các loại, rồi thấy người qua người lại đi chạy xe chạy về, về cái tới giờ công phu rồi vào công phu nha, vào công phu toàn thấy chè cháo người xe cộ không, tâm không thanh tịnh. Niệm bằng chỉ đó, nó tu Phật, tu niệm Phật đó, gọi là tu bằng chỉ đó, tu chỉ thiền chỉ đó. Nó mất nhiều thời gian nó mới lắng xuống, phải mất bao nhiêu, thông thường người bình thường 2 tiếng, nên 2 tiếng trôi qua bắt đầu nó hết vọng tưởng. Còn người khá khá công phu khá hơn chút 1 tiếng, Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang nói nửa tiếng à, 1 tiếng, sau này thì không cần, bây giờ 10 phút có thể điều phục được. À, nếu mà vọng tưởng nhiều bây giờ thậm chí không cần, bây giờ thậm chí cứ đi ra ngoài nhìn phố phường cũng được, không sao hết á, thấy cảnh gì cũng cảnh, vô công phu cũng không có hiện. Bởi vì có một câu quán là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là hư vọng không có thật. Còn một câu nữa là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, thì chẳng hay xài cái gì, cái gì khởi lên kêu tất cả pháp đều tâm tưởng sanh, mà mấy cái cảnh vật đẹp gì thiên nhiên hay xe cộ người đồ vân vân, nó toàn tự tâm mình nó ra đó, hơi sức đâu mà để ý tới mấy cái chuyện vọng tưởng đó là gì. Cho nên ta chỉ tưởng Tây Phương Cực Lạc niệm Phật thôi thì tự nhiên nó hết vọng tưởng đó. Cho nên là gì, đấy là những cái bước cơ bản để mà tu hành niệm Phật, phải biết như thế. Còn không mà mình cứ học Phật pháp, mà tại vì tại sao quý vị học mà không nắm được những điều này, tại sao vậy? Vì quý vị học không có chú tâm, và quý vị thiếu cái tu tâm là quý vị tản mát nữa. Mà thông thường thì nhân để ý, một số đồng tu rất là lạ nha, rất là hòa thượng nói á thì không nghe, nhưng mà ai đó là lạ đó nói một cái nghe kỳ lạ vậy đó. Cái người kia tu có bằng hòa thượng hay không, người kia có bằng chư tổ hay không, không, mà sao lại nghe họ, mà sao mà không nghe lời chư tổ, không nghe lời hòa thượng nè, ngược đời vậy á. Cho nên là không biết cái người đồng tu đó họ tu tới đâu, họ tu thế nào, họ tu thế nào, họ tu có đắc lực hay không, họ có tu được gì đâu, mà họ nói một cái mình nghe ào ào à, đúng không, nói cái xem họ là chân lý tiêu rồi. Người ta tu cũng phải được chứ, người ta phải giải ngộ tới đâu vân vân, mình phải có cái thước đo chứ. Nên là gì, chúng sanh thời nay gọi là không có biết trạch pháp, trong bát chánh đạo đó không biết, không có gọi là chánh kiến, chánh kiến không có. Cho nên là gì, không có chánh kiến cho nên từ đó mình tu hành nó có chướng ngại, nó có vấn đề. Nên là quý vị nghe đấy, thì mỗi lần nó vào những bài này thì đang chia sẻ về, tại vì cái phần giải mình nó khúc đầu rồi, bây giờ vô đây là phải nói thẳng, nói ra để những điều mà mình có thể gọi là sửa, tu hành là sửa, tu là sửa mà. À, hòa thượng hay nói đơn giản là gì, biết lỗi mình là giác ngộ, mà sửa đổi lỗi lầm là tu hành. Thì mình phải biết lỗi mình thì mới mình giác ngộ, mà không và mình phải sửa đổi thì mới là tu hành. Còn nếu đang nghe thích nghe lời ngọt, nghe nghe lời khoái chí, người ta khuyên người ta nói ngọt thì quý vị tìm người khác, không cần, không cần đó. Tại vì ra sao, những người lừa rất nhiều, những người nói như vậy rất là nhiều, còn người nói chân thật cho quý vị không nhiều. À, người đời nay họ toàn là thích, không có thích nghe những lời mất lòng đâu, đó, toàn là thích là nghe những điều gì ngọ, khen khen mà khen cuối cùng hòa thượng nói gì, khen á, khen một hồi người ta đọa địa ngục à, rồi thì rồi mai mốt người ta trách mình tại sao hồi đó gặp không chịu nói, còn thà bây giờ mình cứ nói đi ha, mình gặp người ta mình cứ nói thì cho dù người ta không tiếp nhận nhưng mai mốt người ta đọa địa ngục rồi, người ta lên người ta vãng sanh Tây Phương Lạc, người ta nói cảm ơn bạn, vì cảm ơn ông bị gì sao, hồi xưa tôi không nghe lời ông cho nên tôi đọa địa ngục, còn nếu mà hồi đó tôi nghe lời ông á thì tôi đã thành tựu rồi đó, vậy đó. Còn bây giờ mình cứ làm là mình khen họ, mình nói không có dám nói sự thật, mình cứ nói gì khen khen rồi vân vân, cái họ đời này họ không có thành tựu gì hết trơn, rồi cái họ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mai mốt mà về Tây Phương Lạc đến đời nào về gặp nhau nó nói tại ông đó, tại cô đó, tại bà đó, hồi đó nói thật cho tôi đi là tôi sửa lỗi lầm rồi, là tôi đã vãng sanh sớm rồi, không chịu nói làm tôi đi một cái vòng quá xa vô lượng kiếp nữa, đúng không? Rồi cũng chúng ta cũng sẽ hội ngộ tại Tây Phương Lạc, rồi chúng ta cũng sẽ làm Phật Bồ Tát thôi mà, ai cũng được mà, ai cũng được làm mà, nhưng mà bao lâu à, và thời gian nó là không thật, nó chỉ là giả thôi. Mình nhưng mà cái giả đó mình thọ khổ đó, mình chịu khổ đó, cái khổ đó nó cũng khổ lắm quý vị ơi, chứ không phải giả, nó giả đâu, chưa bao giờ thành Phật Bồ Tát rồi á thì mới thấy là giả, còn bây giờ chúng ta phàm phu vẫn thấy thật không à, khổ là khổ thật chứ không khổ giả đâu. Nỗi đơn giản nhất ở trong gia đình thôi, không? Chồng con vợ chồng rồi thôi mà khổ ơi là khổ, giả đó, giả mà còn không có bỏ nổi, cái khổ nhỏ nhất nó trong gia đình, người ta chửi cho một câu thôi mà đã chịu không nổi rồi, huống hồ chi mà muốn thoát khỏi khổ sanh tử, vô khổ sanh tử mà không chịu khổ mà kêu giả chắc là không có rồi, mai mốt đọa làm con chó rồi bị người ta làm thịt nơi đó, người ta làm heo rồi người ta bắt làm thịt rồi nơi đó, rồi rồi bảo khổ rồi bảo sướng, có giả không có đâu, chuyện đó không thể, đúng không? Rồi như vậy chúng ta tiếp tục thêm nữa, trong tình ảnh sớ nói các độ của pháp giới là Phật chủng tánh. À, hai thiết này đều giống nhau, cùng lấy lục độ vạn hạnh mà Bồ Tát đã hành làm Phật chủng tánh, đều được gọi là độ, chứ điều này là điều nha, vấn điều tức là độ, tức là vượt á, dòng sanh tử lên bờ niết bàn, nên lấy độ làm chủng tánh của Phật. À, chúng ta tiếp tục. Hữu hội sớ cứ chư kinh luận, tức là thêm nữa sách hội sớ đó, căn cứ vào các kinh luận, cử tiêu cử Phật chủng tánh chi tứ nghĩa, tức là nêu lên, tiêu cử tức là nêu lên, để nêu ra đó, nêu ra là bốn nghĩa của Phật chủng tánh, như Phật chủng tánh tới bốn nghĩa là trong một nghĩa. Kim đảng cử kỳ tam, tức là ở nơi đây chỉ nêu ra ba điều thôi, ba nghĩa, ba điều trong bốn đó là điều đó thôi, ba trong bốn điều đó, chỉ kỳ này là ba trong đó, ba nghĩa trong bốn nghĩa đó. Thêm nữa trong sách hội sớ căn cứ các kinh luận để nêu ra bốn nghĩa của Phật chủng tánh, ở đây chỉ nêu ra ba trong bốn nghĩa ấy, gồm nghĩa như thế nào chúng ta tìm hiểu từng nghĩa một. Nhất, chúng sanh sở cụ Phật tánh, một là chúng sanh vốn là hay là đã có Phật tánh rồi, đã có đủ Phật tánh rồi, tức là Phật tánh là ai cũng có hết, đúng không ạ? Chúng sanh tâm trung cụ Như Lai tánh, tức là trong tâm của chúng sanh đầy đủ hay là có tánh của Như Lai, có tánh Phật. Như Lai tức là đã thành tựu được, gọi là trên trên tánh mà nói gọi là Như Lai, còn trên tướng nói là Phật. Bổn lai bất biến năng sanh quá hằng sa công đức, tức là vốn từ xưa đến nay á, hay là vốn không có thay đổi, có thể sanh ra cái công đức á, nhiều như cát sông Hằng, nhiều hơn cát sông Hằng, cái quá là hơn. Tức là gì? Chúng sanh á thì vốn có Phật, sẵn Phật tánh rồi, ai cũng có hết á. Vốn có trong tâm á, đều có hết, cho nên là cái Phật tánh đó là không có biến đổi, không có thay đổi, và có thể sanh ra cái số công đức á, nhiều hơn cát của sông Hằng. Tức là ở đây nói đơn giản thế này, chúng ta hiểu dạy cho quý vị dễ hiểu. Tức là ở Ấn Độ đó có dòng sông Hằng. Sông Hằng thì một con sông rất lớn. Thì dòng sông Hằng cát nhiều lắm, cát mịn lắm, cho nên không biết bao nhiêu là cát. Cho nên Đức Phật thường giảng kinh thuyết pháp ở bên hai bờ sông Hằng. Khi nào nói cái số lượng nhiều không thể nào đếm hết thì Ngài lấy ví dụ về sông Hằng. Bây giờ nói về chúng sanh thì chúng sanh có sẵn Phật tánh, có sẵn gọi là thành vốn vị thành Phật đó. Cách nói khác của vốn vị thành Phật, tức là chúng ta vốn là Phật rồi, trong tâm chúng ta có Phật, chúng ta chính là Phật. Đó, hiện tại chỉ bị mê thôi. Cho nên cái Phật tánh đó có khả năng sanh ra tất cả các công đức, cho nên mới là sanh ra công đức nhiều hơn cái số cát sông Hằng. Quý vị hiểu cho như vậy, ý nghĩa là như thế. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Đảng vi vô minh sở tế. Đảng là chỉ vì ha. Chỉ vì hay nhưng cũng được, nhưng bị vô minh nó che lấp, chữ tế đó là che lấp, che đậy đi đó. Còn cấu trúc vi sở là cấu trúc bị động, cho nên là mình dịch là nhưng bị vô minh che lấp. Tức là vô minh là gì? Vô minh là không có sáng suốt, không có rõ đó, gọi là vô minh. Ti hữu đồng vô, ti có nhưng mà giống như là không vậy. Tức là chúng sanh thì có chung tánh Phật rồi, nhưng mà bị vô minh che lấp, cho nên là có mà cũng như không có vậy. Bồ Tát vị hưng giáo hóa, tức là Bồ Tát vì hưng khởi sự giáo hóa, khai phát bỉ bổn cụ chi như lai tạng. Tức là khai, khai là khai mở, phát là phát triển, phát triển ra cái gì? Như lai tạng, tức là tạng, cái như lai tạng hay là như lai tàng á, tạng là gọi là kho tàng hay kho tạng á, mình nói là như là tàng thì nó không hay, mà như lai tạng, nhưng mà thật ra là kho tàng của Như Lai mà vốn họ vốn có. Danh vi Thiệu Long Phật Chủng, gọi là Thiệu Long Phật Chủng. Thiệu Long Phật Chủng đó là Thiệu Long, tức là nối dõi, nối kế thừa, nối tiếp dòng dõi của Phật đó, tức là gọi là nối dòng dõi của Phật. Người ta dịch hay hơn là nối dòng huệ mạng của Phật. Ở đây tại vì không có chữ huệ mạng, cho nên chúng ta nối dòng dõi Phật thôi. Chúng sanh có đủ Phật tánh, trong tâm chúng sanh đầy đủ Như Lai tánh, xưa nay không thay đổi, có thể sanh ra công đức vượt hơn số cát của sông Hằng, nhưng bị vô minh che lấp nên tuy có mà như không. Bồ Tát vì hưng khởi sự giáo hóa nên khai phát Như Lai tạng vốn có của họ, gọi là nối dòng dõi Phật. Tức là đây nêu ra ý nghĩa thứ nhất, chúng ta giống như Phật không khác, không khác nhau. Nói ở chỗ là chúng ta có tánh Phật. Đó, trong nhà Phật chúng ta thường lấy ví dụ như là một hạt kim cương. Kim cương á, châu báu như vậy, nhưng mà bây giờ rớt vào hầm phân, bị vô minh, tức là phân á, nó che mất. Cho nên nếu như bây giờ muốn phát minh ra được, gọi là phát khởi ra được, thì chỉ cần đem rửa cho sạch vô minh đó hết đó, thì bây giờ viên kim cương nó sáng quắc, nó chiếu soi. Cũng vậy, chúng ta là vốn là Như Lai, tức là chúng ta đều là vốn là Phật. Chúng ta có tánh Phật, tức là Như Lai Tạng tánh, hay là Như Lai tánh, hay là Như Lai Tạng đó, tức là kho, một cái kho Như Lai chúng ta sẵn có, nhưng bị vô minh che lấp. Vô minh là một trong ba loại phiền não, gọi là kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Chữ vô minh đó là không sáng suốt, minh là gì? Sáng, mà vô là không, không sáng suốt, hay là gọi mê muội, chúng ta nói một niệm mê, gọi là nhất niệm bất giác liền có vô minh, tức là vừa một cái niệm không giác thì mới có vô minh. Cho nên á, đoạn cuối cùng hết hồi hết vô minh thì mới mới gì mới thấy rõ Phật. Vô minh là không sáng suốt thôi. Thì khi nào vô minh, vô minh nó nói theo kinh khác tiêu chuẩn gọi là có khởi tâm có động niệm. Khi nào vừa có khởi tâm động niệm lên thì đó là có vô minh. Cho nên chúng ta bây giờ rớt vào cái tầng thứ ba rồi chứ không phải vô minh nữa. Sau khi vô minh là khởi thêm cái nữa, trần sa hoạt. Rồi sau cái trần sa hoạt bây giờ là nó còn có kiến hoạt và tư hoạt nữa, là kiến tư hoạt nữa. Cho nên đó, chúng ta đang bị ba cái lớp nó che, lớp vỏ bên ngoài cùng gọi là kiến tư hoạt, lớp vỏ giữa gọi là gì, gọi là trần sa hoạt, và lớp vỏ trong cùng gọi là vô minh hoạt. Danh từ của mỗi tông phái đưa ra khác nhau đó, đó, đó là theo tiêu chuẩn của tông Di Thức. À, theo Hoa Nghiêm á, thì nói là gì, gồm có khởi tâm động niệm là trong cùng, rồi gì phân biệt là ở giữa, còn ở ngoài gọi là chấp trước. Cho nên cách nói nào cũng được ha. Chúng ta có phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm đó, thì ba loại phiền não đó giống như ba cái lớp vỏ nó bọc mình nữa, rồi mình là viên kim cương nhưng bị trói trong ba cái lớp vỏ đó, cho nên không phá được. Nếu ai mà giỏi phá một lúc phá hết đó, cho nên ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, ngài thể hiện cho thấy năm 24 tuổi ngộ, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài phá một phát ba cái lớp đó tan hết, cho nên ngài vào địa vị Như Lai, chính là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm. À, từ sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm còn gọi là sơ địa của biệt giáo, tức là từ đó ra đi gọi là Như Lai. À, coi như là Như Lai nhưng mà chưa có Như Lai hoàn toàn, có mới Phật thôi, mình chưa còn phải đoạn tập khí phiền não nữa, 41 tập khí phiền não vô minh đó, đó. À, thì cuối cùng đoạn hết 41 phẩm đó thì mới thành Như Lai thật sự. Còn chúng ta tại tu dở quá, chúng ta không có làm được điều đó, chúng ta phải cái gì, trải qua rất nhiều thời gian lâu xa, chúng ta phải đoạn này kiến hoặc là đoạn tư hoặc rồi mới đoạn trần sa hoặc vô minh hoặc, đoạn quá khó đi đúng không, đâu có cách nào đó. Cho nên là gì, quý vị thấy bây giờ nói đoạn kiến tư hoặc, bây giờ mới đoạn kiến hoặc, đoạn không nổi kiến hoặc cái năm lại thôi, quy 80 phẩm kiến hoặc về còn năm loại là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới công thủ và tà kiến. Nhưng mà nhiều đồng tu nghe bao pháp bao năm đâu có đoạn nổi đâu, đâu đoạn nổi đâu. Ví dụ như cái đơn giản ấy, thấy à, tất cả người thân đều là gì, người thân của mình, chứ đâu phải thấy đời giả đâu đúng không, phải đời giả thì mới được. Thấy đó là gì, nhân duyên mà sanh, đó không phải cha mẹ mình, đó không phải con em mình, đó với tất cả là gì, nhân duyên tới mà thôi, đời này đóng vai thôi. Nhưng mà nhiều người vẫn không có chấp nhận được điều này, đó gọi là kiến hoặc, mình không đoạn được cái thì không đoạn được cái đó là kiến thủ kiến với công thủ đó, quý vị không làm được rồi. Cho nên là gì, đâu đơn giản đâu, mới cái dễ nhất như vậy đó mà không đoạn được. Cho nên quý vị thấy khi nào quý vị bỏ được cái gì, cái kiến hoạt đầu tiên, ví dụ như mình bỏ được những cái mối đó, quý vị sẽ không còn cái mối gọi là cái quan niệm và nào là gia đình vân vân thế này kia, thì quý vị đi về đâu, quý vị sẽ về trời dục giới sắc giới, lên trời sắc giới rồi, gọi là đoạn được dục giới rồi đó, lên trời sắc giới. Vì trên trời sắc giới đâu có bà con anh em gì đâu, nên là ai cũng từ hóa sanh, à hóa sanh từ cái cây nó nở hoa ra cái ra không có. Nên Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, nó cũng mượn hình ảnh của sắc giới đó, là vì cái cây nó nở ra đó, đâu có bà con, tự nhiên hết à, nó bỏ được cái gì, cái kiến hạt đó, cái chấp trước đó, cái chấp trước đó, nói đơn giản cái chấp trước đó. Còn chúng ta gì sanh ra là mẹ ơi mẹ, mẹ mẹ ba ba quen rồi, nên là chúng ta ở trong vòng sanh tử luân hồi đó, gọi là chúng ta ở dục giới. Rồi gì nữa, chúng ta không bỏ được cái chấp trước là phải ăn đó, phải ăn uống, ăn cho ngon, ăn hoài, ăn miết, không ăn không được đó. Cho nên khi nào mình tu khá khá đó, dần dần cái người nào mà tu khá đó quý vị, họ thường vào công phu khá là gì, cái họ cái ăn của họ nó nhẹ xuống, chỉ là ăn vì để sống chứ mày sống để ăn. Cho nên là khi đó là thoát được một phần của dục giới. Khi nào cái ý niệm mình không còn tha thiết cái việc ăn uống, mà chỉ không phải ăn để phải sống thôi, chứ không phải ăn mà thèm, không phải vì thèm mà ăn, thì khi đó là mình thoát khỏi dục giới. Tâm thức của mình tương đương với sắc giới một chút đó, mình bỏ tài sắc danh thực thì bỏ được năm thứ. Dần dần ngủ thì tất nhiên rồi, mình ở dục giới thì cái thân thể này nó bắt mình ngủ, nhưng mà mình không ham ngủ, không bởi vì mình thích ngủ mà tại vì nó mệt cho nên phải ngủ đó. Thì như vậy đó thì quý vị dần dần mới quý bỏ được cái gì gọi là đoạn những cái phần kiến hoặc ở dục giới. Sau khi đoạn được kiến hoặc ở dục giới, quý vị mới lên một sắc giới. Rồi sắc giới rồi bắt đầu mới lên 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 từ từ đó, tầng 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 lên vô sắc giới, đoạn hết 88 phẩm thì quý vị mới vậy chứng được quả. Khó không? Quá khó. Bây giờ pháp môn này cũng không yêu cầu như vậy. Pháp môn này chúng ta đối nghiệp vãng sanh, có thể ma nghiệp chưa không sao, con không sao, miễn tin sâu nguyện thiết cũng được. Cho nên dễ là dễ vậy, chứ mình tu theo Vipassana năm truyền á, phải làm như vậy đó quý vị. Tu năm truyền là tự tu tự chứng mà, khó lắm ra khỏi sanh tử. Mà thật ra nếu mà mình tu theo phương pháp mình, nếu mà tu đúng pháp á, cứ một câu niệm Phật niệm tới cùng, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm trú trong pháp, nghe pháp hoài, cho nên dần dần quên hết cảnh giới. Dần dần cho nên nó vô tình nó phá được những kiến hoặc đó. Dần dần mình quên ăn, quên ngủ, dần dần mình quên tất cả người thân, mình quên toàn bộ mọi thứ, cho nên dần dần quý vị vào được công phu. Đó, quý vị hiểu mà. Nó tự nhiên nó vào à. Cho nên người người tu lâu ngày tự nhiên nó vô là vậy á. Phải hung tu lâu dài, mà vấn đề là gì? Chịu tu. Chịu nha, chịu tu. Không chịu tu không được. Ở trong đây cũng có người đồng tu, thì có người gọi là tu quá. Tu quá đó là gì? Tu đến nỗi thiếu ngủ quá, sẵn ở đây nói về thiếu ngủ. Có nhiều đồng tu á, đồng tu thiếu ngủ quá đến nỗi người vô mà gục gà gục gập thì làm sao nhập định được quý vị. Thân thể Phật nói là tu phải trung đạo. Trung đạo là gì? Phải vừa vừa phải phải. Cơ thể mình nó phải ở mức trung bình. Nó thiếu ngủ quá quý vị vô đó quý vị ngủ không, làm sao quý vị, nó làm sao quý vị nhập định được? Làm sao quý vị vô được cái định, rồi muốn nào định càng vô định là càng không được, tại vì nó mệt quá. Cho nên là gì, đồng tu á, là phải tu trung đạo. À, mình coi thử coi cơ thể mình nó chịu đựng được bao nhiêu thì mình tu bấy nhiêu, đừng đua đòi. Có người thì họ cơ thể họ tốt, có thể như như ông tổng thống Mỹ đời trước á, là ông Donald Trump á, ông ngày ông ngủ 1 tiếng thôi thì như vậy ông tu, mà nếu mà ông tu hợp pháp là ngon lắm á. Nhưng khổ nỗi ông không có duyên, đời này ông chỉ làm tổng thống mà làm kinh doanh thôi. Đó, thì ông ngủ ít như vậy thì làm sao mình ngủ bằng được? Mình phải ngủ 5 tiếng, nhiều tiếng hơn thì mình phải chấp nhận ngủ nhiều hơn. Làm sao nó vừa phải. Đó, rồi thì nhưng mà cũng nói đôi khi có đồng tu thì nghe thiện trang nói vậy, vậy thôi khỏi tu, thôi ngủ cho đã đi, ngủ thì càng ngủ nhiều quá cũng được. Quý vị là đồng tu tại gia, quý vị đâu có thời gian đâu, cho nên là phải bớt thời gian ra để mà tu, cũng phải bớt cho nó thiếu thiếu ngủ chút, rồi lâu lâu nó thiếu quá đó thì quý vị ngủ một bữa cho nó khỏe lại. Chứ ngày nào cũng kia thôi thầy thiện trang nói vậy ngủ nhiều đi, cho nên là thôi con không có khỏi, thời khóa sáng khỏi, thời khóa tối khỏi, con ngủ cho nó thả đi. Ngủ ngày nào cũng ngủ như vậy quý vị, vô loài nào, vô loài heo thôi chứ làm gì, đúng không? Heo nó ngủ nhiều đó, hôn trầm đó, thị miên đó, các loài chúng sanh đó, nhiều loài ngủ nhiều lắm á, con dơi con gì đó vân vân, nhiều loài ngủ lắm. Cho nên là gì? Không được gọi là mình chứ nè. Tu là khi nào tu á, thì ngăn nói là nếu như chúng ta biết, ví dụ như tuần này, ví dụ như tuần này không có, tuần trước đi ngày tu 8 tiếng á, thì quý vị ngủ cho nó đã vào khỏe đi, rồi để 8 tiếng nó vô tu cho nó đã, phải dưỡng sức khỏe nữa. Nó vừa rồi ấy, thật ra thiền trang ấy, ôi, cũng cũng hình như phước báo quý vị không đủ ấy. Bữa đó, vừa rồi thiền trang cái gì thiền trang ra ngoài, tức là ra bữa thứ bảy giảng pháp xong nó ra ra đứng coi coi người ta sửa hàng rào rồi đứng phụ phụ chơi chơi thôi, đứng 1 tiếng 2 tiếng gì đó, nhưng mà vào là hôm sau là hình như bị cảm, thì trời lạnh quá cảm, cho nên ngày chủ nhật vừa rồi nó buồn ngủ ớ là buồn ngủ kinh khủng. À, không thể nào chịu đỡ chống đỡ nổi cái buồn ngủ, mà thiên đang dẫn cái gì thiên đang không không có ngủ gục luôn tại trận là may lắm rồi, nhưng mà thật sự rất là buồn ngủ đó. À, cho nên là phải gì giữ thân thể nó khỏe thì mới không buồn ngủ, chứ không là không chịu. Mà dạo này quý vị thấy thiên đang đỡ buồn ngủ hơn được trước là tại vì sao? Thiên đang biết điều tiết hơn nè, tại vì điều tiết thế nào, thường là hồi trước là các bữa ăn á, là tại vì phụ thuộc. À, thầy Thiện Lụng không có chịu ăn sớm, thầy Thiện Lụng nói cái ăn sớm ăn không được cho nên cái ăn trễ, rồi thầy ấy nấu buổi trưa giao cho thầy ấy nấu, buổi sáng thằng Trang mà thì buổi trưa thầy ấy nấu lúc nào nấu trễ cho nên ăn trễ lúc nào này, thì Trang nói ăn sớm đi không không cuối cùng kéo dài, cho nên là ăn trễ cho nên vào tu nó mệt nó buồn ngủ. Còn bây giờ Thiện Trang tự lo rồi, Thiện Trang thôi mình ăn sớm, ngày nào tu thì mình ăn sớm, mình ăn sớm thì mình khỏe rồi, mình nghỉ được một chút xíu thôi là người nó sẽ qua cái cơn đó rồi, nó qua cái cơn buồn ngủ rồi. À, mà thật ra là buồn ngủ là do thiếu ngủ đó quý vị. À, thiền trang như nói đơn giản như như hôm nào mà thiền trang lâu lâu á, giống như lâu lâu có bị bữa nhiều khi mệt quá đừ quá cái sáng hẹn đồng hồ cái thôi bữa nay cũng thức cũng khuya rồi 1 giờ rồi hoặc là 12:30 rồi thôi kia đi hẹn đồng hồ đi hồi 5 giờ dậy, mà cuối cùng tại vì ngủ ít quá đó mà nó thiếu ngủ quá cái đồng hồ kêu ra mình không biết kiểu gì ngủ quên luôn, mình bấm tắt đồng hồ, mình tắt đồng hồ ngủ ngủ hồi dậy nhìn thấy ôi sao mà trễ dữ vậy đó, quá trễ rồi thì lúc đó mà, nhưng mà sau một cái ngày đó là ngày hôm đó hết buồn ngủ luôn quý vị. Tức là nó chỉ cần đủ một giấc thôi là ngày hôm đó nó hết buồn ngủ, trưa nó không ngủ nữa, không cần buồn ngủ nữa đó. Cho nên là gì thì Trang nghĩ chắc lâu lâu Phật Bồ Tát cho mình nghỉ, tại vì hàng ngày ngồi trên máy tính để phiên dịch nè làm pháp rồi thế này nó buồn mỏi mắt lắm đó, cái mắt cứ phải điều tiết hết cỡ để nhìn cái chữ mà đó, cho nên là rất là buồn ngủ, mà mình cái thiếu ngủ ngày này qua ngày nọ nó mệt nó buồn ngủ thôi, chứ thật ra nếu mà không làm cái này chắc ngủ nó đủ một bữa là về sau nó không buồn ngủ nữa, trừ khi nó bệnh à, trừ khi nó cảm thì nó sẽ buồn ngủ. Cho nên là gì cái gì tu hành phải giữ trung đạo nha, đừng có ép sát quá mà cũng đừng có gì buông lung quá, buông lung giả đãi quá thì cũng khó tu đó, là mình phải biết Phật dạy vậy. Còn đồng tu tại gia thì nó xin nói lại lần nữa do quý vị không có thời gian cho nên là không thể tu theo phương pháp của đệ tử ông cô Ly Giang được, đó là ông Thợ Bá Nội á, đệ tử ngài Pháp Sư Tử Nhàn, là đói ăn khỏe thì mà niệm Phật đâu không được, đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật không, mình không có thời gian, đó là đồng tu là có thời gian rảnh rỗi như vậy thì được, còn không á thì cố gắng tu phải giữ thời khóa phải giữ cái này cái kia. Còn những người mà rảnh rỗi không có làm gì thì không sao, người ta có thể ngủ một giấc nó đã rồi sau đó nó khỏe khoắn rồi tu cũng được. Cho nên là gì tùy cơ ứng biến mỗi người ở mỗi hoàn cảnh đó. Còn quý vị muốn vô nhập thất, quý vị muốn tu cho nó đắc lực trong cái khóa tu nào ngày nào mà tu 1 ngày 1 đêm thì chịu khó hãy nghỉ ngơi cho nó khỏe trước hôm đó, trước đó, chuẩn bị trước một hôm á là phải tu cho nó sao đó nhẹ nhàng lại nghe pháp gì đó vẫn ngủ cho nó đủ đi để vào cái ngày đó tu nó được an lạc nhất có thể. Đừng để mình vào với cái tâm trạng người nó đừ đừ lờ đờ vô tu như vậy, nó giống như hành xác á, đâu có được gì đâu. Rồi những người xung quanh gia đình mình nhìn thấy mình ôi giống như hành xác cái tu gì mà khổ quá, người ta cũng cũng đâu có độ được người ta đúng không? Quý vị muốn độ người khác là mình phải tu làm sao để thấy người ta thấy ôi mẹ mình nè, con mình nè, cháu mình nè, chồng mình vân vân là tu an lạc như vậy, chứ người sung mãn khỏe gì tu giống người mất hồn sắp chết rồi lúc nào cũng vậy sao độ được người ta, mà cái tu như vậy cũng không có nhập định được đâu. À, quý vị nên nhớ vậy nha, tu vừa vừa phải phải không có phải trung đạo rồi mới thành tựu, chứ không phải là tu ép sát khổ hạnh quá cũng được, mà tu giải đãi quá cũng được. Rồi chúng ta vào ý thứ hai. Nhị tức là hai. Dĩ bồ đề tâm vi Phật chủng. Đây, thứ hai là lấy tâm bồ đề làm Phật chủng. Quý vị không? Ở trên á là chủng Phật, chủng là gì? Chủng tánh Phật á là ai cũng có. Còn đây là lấy tâm bồ đề. Không có tâm bồ đề thì không có Phật chủng được. Hoa thủ kinh viết. Tức là kinh Hoa thủ nói. Trong kinh Hoa thủ. Bộ kinh này thì Thiện Trang cũng có duyên có học qua được hình như 5-6 phẩm gì đó, là bữa năm nào đó Thiện Trang đi Nhật ăn cư kiết hạ, thì hình như có một vị thượng tọa ngày gì đó ngày giảng ở Việt Nam, có hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự bây giờ gọi là hòa thượng Thiền Nhân á, ngài có dịch. Bộ kinh này hình như 36 phẩm, kinh Hoa thủ, tức là kinh đó thì mỗi bồ bồ tát cầm một cái bưng giống một cái cầm hoa sen á, biểu thân cho đó thì gọi là hoa thủ, cái tức là thủ là tay cầm cái hoa gọi là hoa thủ, ý anh nói là trồng những hoa nhân hạnh á, dĩ nhân hạnh hoa nghiêm quả đức tướng á, trong như kinh trong phần này chúng ta học rồi đó, tức là lấy hoa nhân hạnh để mà vung bồi ra để trang nghiêm cho cái quả đức tướng thành Phật. Thì trong kinh đó thì Giang coi chỉ có duyên mới học tới phẩm thứ năm, thứ tư, năm gì đó, năm thứ sáu gì đó mà cũng quên rồi. Thì đó 36 phẩm trong kinh đó, trong đó có nói như thế này, bây giờ cũng không có thời gian để mà học vì thật ra là đáng lẽ phải nên đọc cho biết nhưng mà không có thời gian. Trong đó nói thí như vô ngưu. Thế như không có bò. Ngưu là bò nha, không phải trâu nha. Có nhiều người dịch trâu lắm á. Ngưu trâu mã ngựa đó, không phải. Chứ ngưu là bò, từ điển rõ ràng. Còn kiểu trâu á là cái thủy ngưu cơ. Cái chữ ngưu khác, chữ khác. Quý vị trả từ điển này. Cho nên nhiều người dịch thành trâu là sai. Sai, ở Ấn Độ toàn bò mà, không có trâu. Trâu, bò là chính. Nên là lấy ví dụ ở Ấn Độ thì ví dụ Phật giảng kinh tại Ấn Độ thì lấy ví dụ là bò, cho nên nhiều người dịch sai lắm. Vì ngưu mao trần đó, không? Cái là dịch bụi lông trâu là sai đó, phải bụi lông bò đó, đó. Cho nên là ở trên, nhiều người họ không biết, họ dịch theo cảm tính thôi chứ họ không có tra từ điển. Thí như vô ngưu, tức là thí dụ như không có bò, tắc vô đề hồ thì sẽ không có đề hồ. Nhược vô Bồ Tát phát tâm, nếu không có Bồ Tát phát tâm, tắc vô Phật chủng thì không có chủng tánh của Phật. Không có dòng dõi của Phật. Đây nó đưa ra ví dụ tại Ấn Độ, tức là nếu mà người ta làm đề hồ là rất là ngon. Bây giờ hòa thượng nói nó là salad. Salad tức là mình lấy làm từ sữa đó quý vị. Nếu mà giờ quý vị muốn làm đề hồ, tức là làm sản phẩm từ sữa, thì phải có sự sữa bò đúng không? Bây giờ không có bò, lấy đâu lấy được sữa? Không có sữa thì làm sao làm ra đề hồ? Bây giờ làm salad á, bây giờ giống như phô mát á, mình nói phô mát đi. Phô mát là làm từ sữa bò. Bây giờ không có sữa con bò nào hết thì làm sao có sữa? Bò nha, mới trâu nha, không lấy sữa trâu được. Cho nên ví dụ này nó rất rõ là vậy nè. Nếu mà không có trâu thì không phải là có đề hồ. Đề hồ đó là vậy. Nhưng mà đề hồ ở đây tức là một cái loại chế phẩm từ sữa. Bây giờ chúng ta có thể nói là salad hay là phô mai đó. Phô mát á, phô mai con bò cười thì đó, đó là kiểu cái dạng đó đó, gọi là đề hồ. Thì bây giờ nếu mà không có bò thì lấy gì đâu sữa đâu mà làm. Đó. Vậy vậy nếu không có Bồ Tát phát tâm thì làm gì có người thành Phật. Cho nên là lấy phát tâm Bồ Đề, hay nói Bồ Đề tâm chính là Phật chủng tâm. Cho nên nếu mà mình không phát tâm thành Phật, không có ai phát tâm thành Phật hết thì làm gì có Phật đó. Cho nên là gì, ý là như vậy đó. Nhược hữu ngưu tắc hữu đề hồ, nếu mà có bò thì sẽ có đề hồ, Tại sẽ có mình sẽ có phô mai đúng không? Phô mát hay là có phô mai đó, ở Việt Nam gọi là phô mai. Hay là mình nói salad thì nó khó hiểu quá, thôi nói phô mai đi ha. Như thị nhược hữu Bồ Tát phát tâm tắc Phật chủng bất đoạn. Như vậy nếu mà có Bồ Tát phát tâm thì dòng dõi Phật sẽ không có đoạn dứt, hay là Phật chủng á, là chủng tánh Phật sẽ không có đoạn dứt. Điều này rõ ràng đó, đây là trong kinh Hoa Thủ ha, trong kinh Hoa Thủ nói. Như vậy quan trọng là gì? Phải có người người phát tâm Bồ đề. Vậy mình có phát tâm chưa? Phát tâm Bồ đề thì chủng tánh Phật mới không dứt. Cho nên ở đây quan trọng là phát tâm. Thứ hai, dùng tâm Bồ đề làm Phật chủng. Trong kinh Hoa Thủ nói, thí như không có bò thì không có địa hồ. Nếu không có Bồ Tát phát tâm thì không có Phật chủng. Nếu có bò thì có địa hồ. Như thế nếu có Bồ Tát phát tâm thì dòng dõi Phật sẽ không đoạn dứt, hay là Phật chủng tánh sẽ không dứt. Như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Đó, như vậy là quan trọng nhất vẫn là phát tâm. Nếu mà mình không phát tâm mà Phật thì làm sao mình thành Phật được? Nên là bây giờ căn tánh thế nào, mình coi mình có phát tâm được chưa. Kinh này nói phát tâm Bồ đề nhất thiết chuyên niệm. Rồi chúng ta vô phần thứ thứ ba. Tam dĩ xưng danh vi Phật chủng. Thứ ba lấy xưng danh hiệu Phật, chứ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta đó, và A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, làm Phật chủng tánh, hay là chính là dòng dõi của Phật, chủng tánh của Phật. Bảo Vân Kinh viết, tức là trong kinh Bảo Vân, bộ kinh này thì Thiện Trang chưa có đọc bao giờ, không biết bộ kinh này. Thí như chủng thụ hay là chủng thọ cũng được, mình nói đọc chủng thọ đi ha. Mà trồng cây á, giống như việc trồng cây á, hữu kỳ chủng tử, có cái hạt giống, chủng tử tức là hạt giống, học hạt giống của cây đó, chứ kỳ là thay thế cho cái cây đó, tức là mình đi trồng cây đó phải có cái hạt giống của cây đó. Ly ư hữu bại, tức là lìa khỏi cái sự mục hư, chữ hữu là mục thối nát rửa, còn chữ bại là thối nát rửa hư, nó cũng giống nhau, cho mà mục hư tức là mình gieo trồng cái cây xuống đúng không, bây giờ mình gieo trồng cái hạt cây mà nó phải lìa, nó phải tránh được cái gì, cái hạt giống nó mục đi, nó hư đi thì nó mới lên cây chứ, chứ nếu mà hạt giống đó mà nó không mục mất là tiêu rồi thì sao. Cụ túc sanh nha nhân duyên, tức là đầy đủ cái nhân duyên để mà nảy ra mầm đó, nảy mầm sanh nha, nảy mầm. Thiện nam tử, tức là này thiện nam tử, văn Phật danh giả, đắc kỳ chủng tử, cụ túc nhân duyên, tiện đắc họ ký. Tức là Đức Phật nói này thiện nam tử, nghe danh hiệu Phật, người mà nghe danh hiệu Phật, chỉ giả là người á, đây, người mà nghe danh hiệu Phật hay là ai đó được nghe danh hiệu Phật, có thể chúng sanh cũng được, chứ giả này đại là đại từ thay cho chúng sanh. Chúng sanh mà nghe được danh hiệu Phật, tức là nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đắc kỳ chủng tử là được cái chủng tử đó, tức là chủng tử đó là hạt giống đó, đạt được cái hạt giống đó. Đầy đủ nhân duyên liền được thọ ký. Đó quý vị thấy đã không? Chứ nghe được danh hiệu Phật thôi, nghe đây là nghe tư văn tư tu ấy nha, nghe hiểu mà tu được thì mình đã trồng được chủng tử Phật rồi, và khi đầy đủ nhân duyên thì sao, liền được Đức Phật thọ ký. Cho nên kinh Bảo Vân này cũng nói hay ha, kinh này nói là mình nếu mà mình nghe được danh hiệu Phật, đầy đủ nhân duyên là được thọ ký thành Phật rồi đó, thọ ký thành Diệu Âm Như Lai như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đó. Cho nên kinh này giống nhau. Thứ ba, dùng xưng danh hiệu Phật làm Phật chủng. Trong kinh Bảo Vân nói thí như trồng cây, đã có hạt giống của cây ấy rồi, xa rời sự hư mục, đầy đủ nhân duyên nảy mầm. Này thiện nam tử, người nghe danh hiệu của Phật, được chủng tử, tức là hạt giống ấy, khi đầy đủ nhân duyên liền được thọ ký. Ở đây á, đưa ra một ví dụ để cho dễ hiểu là ví dụ trồng cây. Trồng cây thời xưa á, thì người ta không có dùng cái cách bây giờ là người ta ươm sẵn cái cây rồi đem cho mình. Hồi xưa là phải dùng gì? Cái hạt. Cái hạt cây của đó gọi là chủng tử. Chủng tử tức là cái hạt giống thôi. Cái hạt giống đó gieo trồng xuống thì nó phải tránh được cái gì? Cái bị hư hoại đi, bị mục rửa đi, hư nát cái hạt thì nó mới lên. Quý vị trồng nhiều khi 100 cây nó lên được có mấy cây rồi đúng không? Đó, sau khi nó lên, nhưng mà phải đủ nhân duyên, đầy đủ nhân duyên thì nó nảy mầm. Nảy mầm tức là nảy mầm nó lớn lên đó. Thì quý vị có đủ nước, đủ ẩm rồi vân vân đó. Hồi xưa ai biết trồng trà đó, biết hồi xưa Thiền Trang đó, từ miền miền Trung vô miền Nam trồng trà, trà trà uống á quý vị. Đó, cái lấy cái hạt trà đó, cái trái trà, lấy cái hạt rồi trồng nó như vậy, có khi bỏ một hàng vậy đó mà nó chết mất mấy cây á, nó đâu phải cái nào cũng lên đâu. Có cây á, có cái thì nó bị mục hết đó, đó. Thì vậy cũng vậy đó, nghe danh hiệu Phật ấy thì tức là mình có được cái chủng tử của danh hiệu Phật rồi, mình chủng tử rồi, đầy đủ nhân duyên thì được Phật họ ký đúng không? Được Phật họ ký. Khi nào được Phật họ ký? Vấn đề là đầy đủ nhân duyên hay không, hay là mình bị cái hạt giống có rồi đó, Phật cũng cho mình đó, mình nghe biết pháp môn niệm Phật rồi, nhưng mà cuối cùng mình thiếu nhân duyên, cho nên cuối cùng cái hạt giống nó hư mất tiêu, nó mục mất tiêu, hay là nó chưa có được. Không có mất đâu quý vị, chỉ có luân hồi nhiều kiếp dài đâu thôi, khổ. Đời sau vô làm súc sanh rồi bắt đầu vô cái chuồng heo, thì dù có thông minh cái nào cũng chỉ là heo mà thôi. Quý vị tưởng tượng ấy, quý vị do dù tu hành cỡ nào thông minh lắm nữa, quý vị vô cái trường heo đó, đầu thai là con heo đó, rồi quý vị có muốn sạch sẽ cũng không được. Ôi nó hôi rình à, cái chuồng heo bây giờ nó nuôi là hôi quá trời. Quý vị cũng chấp nhận thôi chứ làm sao, có cách nào đâu đúng không? Cho nên vậy, lúc đó là nếu mình nhớ đời trước cũng ráng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm trong tiếng heo á, trong chuồng heo thôi chứ làm gì nữa. Còn không nhớ đời trước thì mơ mơ màng màng luôn. Cho nên vô cảnh giới nào nào rồi là ở trong cảnh giới đó mê. Mà khổ nổi chúng sanh là gì? Chấp thân. Chấp thân cho nên mặc dù làm con heo rồi nhưng mà đâu có chịu đâu, người ta tới người ta giết mình vẫn hù oán. Còn ham, thậm chí ham đồ ăn, có thức ăn của heo đó. Đồ ăn người ta cho cám, người ta cho đồ ăn thừa, đồ không ăn đâu có ngon lành gì đâu. Nhưng mà chết có chịu không? Bị người ta bắt đi xẻ thịt có chịu không? Không chịu, vẫn là tham sống sợ chết à. Cho nên là gì? Làm một con heo một đời chưa hết, đời sau vẫn tham làm heo tiếp, vô làm heo nữa, càng đọa càng sâu, và như thế nhiều kiếp dài lâu không biết bao giờ ra khỏi. Quý vị nhớ câu chuyện mà hòa thượng kể chưa, Thiền Trang kể rồi đó, là gì? Ở kỳ viên tịnh xá đó, khi mà làm công trình đó, có một cái kiến đó, bà ấy bị Phật ra đời rồi mà vẫn làm thân kiến đó thôi. Tại vì sao? Mê trong đó. Bây giờ chúng ta có mê không? Mê quá trời nè. Bây giờ đa số đồng tu bây giờ mặc dù học Phật pháp lâu rồi nhưng mà vẫn thích làm người à. Ôi có người sướng lắm, bây giờ chết là vẫn muốn làm người, vẫn muốn cái nhà đó à. Đâu có muốn hâm mộ chư thiên đâu, đâu có hâm mộ thế giới cực lạc thật sự đâu. À, bằng chứng cho thấy là gì? Hiện đời vẫn buông chưa xuống mà. Chứ hiện đời này quý vị buông được, ôi con ta, tài sản ta, à, người ngu nghĩ như thế, con đâu, tài sản đâu, không chỉ có đâu quay thiệt đâu. Mà bây giờ mình vẫn còn mê trong đó, tức là gì? Mình bây giờ tâm bây giờ mình còn sáng suốt nè, mình còn mê như vậy thì mai mốt mình chết mình nó tâm nó mơ mơ màng màng nó rồi đi vô đó thôi chứ cái gì nữa. Cho nên là gì? Làm súc sanh thì ngu si, làm người mình cũng có cái sự ngu si nhất định rồi. Cho nên là gì? Mai mốt là đi về đâu là do mình quyết định đó. Cho nên là học Phật pháp đại thừa tuy là học nhưng mà chỉ giống như tưới tẩm một chút thôi, tưới cho nó như nó thơm tho một chút rồi tắm một cái nước nó trôi hết trơn à. Không ăn thua, gọi là học Phật pháp chưa đủ, gọi là chưa có ướp hương được đó. Quý vị có ướp hương bao giờ mình bao giờ nó ngấm vào trong người đó, gọi là tự trong người mình toát ra mùi hương á, thì cho dù quý vị lỡ một niệm sai lầm lúc lâm chung, Quý vị đọa vào cảnh giới nào thì đời sau quý vị vẫn có cơ hội thoát ra được. Vô địa ngục vẫn có hy vọng Bồ Tát Địa Tạng tới cứu. Vì quý vị có chủng tánh đó, cái trong tâm quý vị sẵn sàng giác ngộ mà. Chỉ cần hình ảnh Phật hiện ra, Tây Phương Cực Lạc hiện ra, Đức Phật A Di Đà hiện ra, quý vị nhớ, ừ tôi phải niệm Phật vãng sanh mà. Cho nên không nhớ là chịu à. Đó, quý vị nhớ nha, không có nhớ là chịu. Quý vị coi cái bộ phim hình như niệm Phật thành Phật đúng không? Hay cái bộ phim gì niệm Phật cứu cứu gì tai nạn gì đó, vị A La Hán đó quý vị. Sau khi chứng được A La Hán rồi đó, quán coi thử coi cứu mẹ mình như thế nào, mẹ mình vô địa ngục vô gián nó tiêu rồi, vì cái tội phỉ báng người xuất gia, phỉ báng chánh pháp, vô vô gián địa ngục rồi, bây giờ làm sao cứu? Vô được mà không cứu được, bà đó quá mê, mê quá sâu không có cách nào cứu. Bây giờ muốn cứu là phá cái địa ngục đó thôi, mà ai phá? Ai phá được? Chỉ có người trong đó phá chứ người ngoài làm sao phá. Cho nên vị A La Hán muốn cứu mẹ mình làm cách nào? Đành quán coi sắp tới ai trên nhân gian này đọa vào địa ngục đó. Quán thấy có ông vua đó, ông vua đó ông cướp ngôi vua, ông giết cha phạm vào tội ngũ nghịch. Giết cha đó quý vị, phạm tội ngũ nghịch nên đọa vào địa ngục vô gián cùng với chỗ với mẹ mình. Bây giờ làm sao cứu? Cách tốt nhất là cứu ông đó. Khi ông vô địa ngục là làm sao cho ông ra được khỏi địa ngục, ông phá tan cái địa ngục đó là ra là mẹ mình cũng ra luôn. Cho nên là gì? Chỉ giống như vô nhà tù phá tan nhà tù thì nạn gọi tội nhân trốn nhau cùng nhau trốn một lúc đó mà, kiểu vậy đó. Cho nên là giờ dùng thần thông tới ông chỗ đó, ông vua đó phải dùng thần thông để ông để trị ông trước, để nhắc cho ông giác ngộ đó. Thì ông còn có 7 ngày nữa thôi đó, nhắc trong vòng cái thời gian đó 7 ngày, nó nói ông đó, ông còn sống 7 ngày nữa thôi ông sẽ chết. Bây giờ ông vua mới đầu không tin, nhưng mà sau thì A La Hán dùng thần thông đúng không, dùng A La Hán dùng thần thông ông tin rồi, biết rồi, ông sám hối, ông sợ quá rồi, ông nói bây giờ ông sắp đọa địa ngục rồi. Vì A La Hán nói 7 ngày sau ông sẽ chết, ông sẽ đọa địa ngục. Bây giờ làm sao cứu ông? Bây giờ ông chỉ có một cách là ông hãy nhớ niệm Phật, xưng niệm Nam Mô Phật, cứ Nam Mô Phật, cứ thấy hình Phật niệm Nam Mô Phật cho tôi, bất cứ lúc nào niệm 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 mấy ngày vậy rồi có chết không? Cũng chết. Có đọa địa ngục không? Đọa địa ngục. Vì sao? Công phu 7 ngày không đủ, quên mất rồi, mê rồi, chết mê mà. Giống mình á, mình niệm cả đời nhiều khi công phu cũng không đủ, mê. Nhưng mà nhờ A La Hán bảo cứ nhớ có Phật là niệm. Cho nên khi ông vô địa ngục vô gián, vô địa ngục vô gián đúng không, lúc đó A La Hán dùng thần thông hiện hình Phật trước mặt ông. Vừa thấy hình Phật ông nhớ là à, mình phải niệm Phật, cho ông xưng mấy tiếng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật mấy tiếng rồi, địa ngục biến thành hoa sen, thoát ra khỏi địa ngục. Và không chỉ ông thoát khỏi địa ngục mà địa ngục đó phá tan địa ngục đó, cho nên là gì, mẹ của vị A La Hán cũng ra khỏi địa ngục đó. Cho nên đó là nguyên lý để mà gì, thức tỉnh chúng sanh là bởi vì phải trồng một chủng tử trước, phải có giác à. Bây giờ mình có giác hay không? Bây giờ quý vị công phu bao nhiêu năm trời rồi, quý vị ngủ quý vị thấy có nhớ niệm tới Phật hay không, hay là niệm chúng sanh, hay là niệm luân hồi đó. Cho nên là nhiều đồng tu sợ lắm, tu thật sự tu á, sợ lắm, tối mà nằm mơ còn thấy chuyện sắc dục nam nữ á, không nhớ Phật á là nguy hiểm lắm á, đọa đó quý vị, có thể đọa súc sanh rất là cao, thậm chí là đọa gì, địa ngục bào lạc tội tà dâm á, địa ngục bào lạc đó, thấy vô thấy toàn thấy người nam thì thấy người nữ đẹp xinh đẹp như vậy, người nữ thì thấy người nam chạy tới ôm, ôm xong cái cột đồng chứ đâu phải người thiệt đâu, nó biến ra mà là tan nát thân thể, vì cái cột đồng nó nóng cháy đỏ vậy đó. À, tan nát ra rồi chết, chết xong rồi quên mất tiêu rồi, lại thấy như vậy nữa, cứ ôm vô tiếp tục cứ một ngày vậy, chết muôn lần sống lại, muôn lần chết đi sống lại như vậy, chết hoài sống miết vậy. Vì sao? Vì mê, mê gì? Mê sắc dục. Chứ nếu mà tỉnh táo không có cái nhớ nhớ rằng ở trên nhân gian thầy Thiện Trang nói phạm một tội tà dâm đọa địa ngục, nhớ vậy lấy thấy người nữ đó có đẹp chăng nữa, thấy người nam đó đẹp chăng nữa, ôi tôi không dám phạm đâu, tôi sợ đọa địa ngục lắm, ra khỏi sanh tử, ra khỏi cái địa ngục rồi, một niệm thiện, tức là một niệm giác liền ra khỏi địa ngục. Quý vị nhớ nha, có một bộ kinh kể câu chuyện Đức Phật Thích Ca vào thời quá khứ đọa địa ngục đó. Vô đó gọi là địa ngục, gọi là địa ngục hỏa xa đó quý vị, là địa ngục cái xe lửa đó, tức là xe nó chạy, cái xe mà chạy toàn bằng lửa không đó. À, thì vô địa ngục hỏa xa nó chạy tới, nó cán người nào là vừa nát mà nóng vậy, cán từng người, cứ từng người qua từng người lại, nó cái cán hết người này tới ngược người kia. Thì ngài mới đó, ngài đọa vô địa ngục đó, ngài thấy ôi người kia tội quá, ngài kêu vậy thôi, nên hỏi cái con quỷ ngục tốt á, cai của quản ngục đó, nó kêu bây giờ sắp tới, thấy loan người tội quá, có sắp tới tôi rồi đó. À, bây giờ thôi vậy nè, khoan đã, bây giờ cho tôi chịu hết tội thay cho hết tất cả mọi người trong này đi, một mình tôi chịu thôi, chứ không cái từng người người một thấy đau quá, tức là địa ngục đó cũng không có nên nặng lắm đâu mấy quý vị, không phải là vô gián, nó cứ từ từ hết từng người một hành hạ tới người này rồi tới người kia. Thì ngài mới nói với con quỷ ngục tốt vậy đó, tôi phát tâm tôi chịu chặn hết cho chúng sanh luôn. Cho nên là đó là ý niệm giác ngộ đó quý vị. Một niệm giác ngộ làm Bồ Tát chịu khổ thay chúng sanh. Ngay lập tức là gì? Con ngục tốt, quỷ gọi là gì? Con quỷ dạ xoa đó, nó cầm cái chày đập lên đầu, đập cái đầu, bể đầu, chết. Chết xong thoát khỏi địa ngục ngay. Đó là gì? Một niệm giác ngộ, một niệm giác ngộ là ra khỏi sanh tử, ra khỏi địa ngục. Cho nên là gì, quan trọng là gì, phải tu hoằng pháp đợi sanh hay là tu cái gì không biết, mình học để gì, ấn vô cái chủng tử Phật hiệu vô mình, để vào bất cứ cảnh giới nào cũng nhớ niệm Phật thì mới ra khỏi sanh tử được. Rồi ít nhất cũng phải giác ngộ học làm sao giới luật rồi quán vô thường rồi vân vân vân, thân bằng ứng thuộc rồi giả tạm vân vân, tất cả những đó, những điều đó quán như vậy, họ thường xuyên nghĩ như vậy, gọi là thường xuyên sống như vậy, thì đời sau khả năng ra khỏi sanh tử luân hồi, lỡ có đọa lạc đời này nữa cũng cơ hội ra khỏi sanh tử rất lớn, rất lớn. Còn nếu như mình mê thì nó chìm luôn, càng chìm càng sâu, đúng không? Cho nên là người nào, quý vị thấy có nhiều người đối với việc gia đình đó, rất là nặng, nhưng mà có người đời này đến đây gia đình họ coi rất là nhẹ. Vì sao? Chủng tử đời trước của họ khác với mình. Người mê sâu thì chìm đắm quá sâu, còn người tỉnh thì nó đỡ hơn. Đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, quý vị hiểu rồi á thì quý vị dễ dàng thôi đó, mình tu. Cho nên học Phật pháp không uổng rồi vậy đó. Học hàng ngày cứ nghe đi nghe lại, thấm dần rồi dần dần mình đem cái tư tưởng đó, nó ấn vào trong tâm của mình, gọi là kho tàng ai lại thức lưu hết rồi. Thì khi mà gặp cảnh mộng, gặp cảnh khi chết nó cũng giống mộng nha, là mình không có bị đi theo cái mê, mình đi theo cái giác. Mà theo giác là gì? Phật A Di Đà đứng ở xa thấy rõ ràng, ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí thấy rất rõ rồi, kêu ôi nó có khả năng giác á. Cho nên là nháy nháy một cái hiện ra hình Phật, cái hiện ra Đức Phật, hiện hư không, hiện trước mặt mình, rồi mình niệm một câu Phật hiệu, mình đi theo ngài đấy, về Tây Phương Cực Lạc liền. Còn lúc đó quý vị không có cái niệm đó, dù có Phật có hiện ra trước mặt quý vị cũng lơ lơ, nhớ thấy ông gia thấy chủ nó hiện ra con mình nè, chạy theo con nè, hiện ra chồng mình nè, hiện ra người yêu nè, hiện ra cái gì đó vân vân, hiện tài sản chạy theo đó à. Cho nên hàng ngày tâm hướng về đâu thì gọi là sau này mình đi về cảnh giới đó thôi, chắc chắn rồi. Nên bây giờ hãy tập trung trước, nên học Phật pháp là vậy đó. Quý vị phải có tâm tha thiết với thoát ly sanh tử, xả ly ta bà như vậy. Tất cả ở thế gian đều là giả, chỉ có niệm Phật, chỉ có vãng sanh là sự thật. Đó, làm như vậy thì 10 người tu 10 người vãng sanh. Còn nếu mà mình niệm Phật thì miệng niệm nhưng mà tâm vẫn là toàn nghĩ chuyện luân hồi, vẫn còn nghĩ toàn chuyện ta bà này thôi. Đó, nghĩ hoằng pháp, hòa thượng nói văn pháp vợ sanh, có duyên thì làm, không có duyên thì thôi. Văn pháp vợ sanh vẫn là luân hồi mà, tại sao quý vị đâu có muốn niệm Phật giáng sanh? Cho nên là cũng không quan trọng, có duyên thì làm, hết duyên thì thôi đó. Ngày nào chết cũng được, ngày nào đi cũng được, ta luôn luôn tha thiết mong đi càng sớm càng tốt. Thế là quý vị đủ được gì? đủ tiêu chuẩn có tính có nguyện. Đại sư Huệ nói chắc chắn được vãng sanh. Thì khi đó quý vị niệm Phật công phu có sâu hay cạn không quan trọng, vì mình đó là phẩm vị thôi. Cho nên là gì? Học pháp để gì? Trồng chắc được tín nguyện. Tín nguyện phải học được chư pháp thật tướng. Thật tướng các pháp đấy, đó là thật tướng các pháp là gì? Khổ không vô thường vô ngã. Khổ đó, thế giới này là khổ thiệt mà. Không đó là cuối cùng nó cũng đâu có được gì đâu. Nó có tất cả là không mà. Vô thường đó, vô thường đó, vô thường là gì? Không có bao giờ cố định được đâu. Quý vị mong thương yêu con quý vị được mãi không? Không có đâu. Con quý vị quay nó 40 năm, 40 tuổi bây giờ nó già rồi. Thậm chí có nhiều đứa con nó sẽ sống không được lâu đâu. Ở thế gian này bây giờ quý vị thấy đầy người chết sớm đó. Thiện Trang thấy học trò Thiện Trang hai mấy, ba mấy chết quá trời rồi. Không có những đứa đó, những người trẻ đầy, những thầy sư cô đi xuất gia, ngàn người xuất gia đắp trên áo Như Lai ba mấy tuổi chết rất nhiều, không có giải thoát giác ngộ được đâu. Vì sao? Không tu trong chánh pháp, không phải không có thời gian để tu, lo làm Phật sự năm tháng thôi hết giờ, hết rồi, thọ mạng hết. Cho nên là quan trọng nhất là gì? Đừng nghĩ là tương lai nó mãi mãi như vậy. Thế gian này là vô thường. Quý vị nghĩ sao? Một quý vị con quý vị rồi mai mốt nó lớn lên nó cũng như quý vị thôi. Nó 20 năm sau nó cũng giống như quý vị vậy, nó cũng là cũng khổ như quý vị, nó cũng lo làm, nó ăn rồi nó cũng lo đủ thứ chuyện, nó cũng khổ như vậy thôi à. Sao mà nó tu cho anh phát giải thoát giác ngộ đi. Đời trước mình nhìn lại đời trước coi, ông bà mình sao? Ông nội cha mẹ mình, vân bà nội mình, vân vân, bao nhiêu người trước có sướng không? Khổ đó, mai mốt mình cũng vậy chứ gì, đúng không? Rồi mai mốt, rồi mai đây khi thân thể héo mòn, bệnh tật nó vây quanh, rồi lúc đó đủ kinh tế không có, công phu không có, khổ ơi là khổ. Sao bây giờ không nhân lúc còn khỏe mạnh, còn cường tráng mà nỗ lực tu tập, còn đợi đến lúc nào? Đúng không? Phải lời trong kinh nói không? Kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ nói cho kinh nào? Cho nên là gì? Là chúng ta phải giác ngộ, phải đừng nghĩ rằng thế gian này mãi mãi như vậy. Đó là khổ không vô thường. Rồi cuối cùng mình hiểu vô ngã. Vô ngã là gì? Không có gì làm chủ được cả, tất cả hết. Rồi rồi sau này nó đều sẽ có, đều sẽ thay đổi cả, tất cả đều thế. Và mình nên nghĩ thế này, thường ngày nghĩ thế này. Thiện Trang là thường nghĩ vậy. Thiện Trang có một ý niệm nghĩ này mà Thiện Trang buông được rất nhiều. Đó là Thiện Trang luôn nghĩ là mình đã nhiều đời nhiều kiếp bị trầm luôn rồi. Mình đã lặp lại việc này quá nhiều lần rồi. Lặp lại quá nhiều lần rồi. Đời nào cũng vậy rồi. Đời nào cũng đến đây cũng vậy mà. Cũng tạo sự nghiệp. Nó sanh ra nhỏ lớn lên ráng đi học. Học rồi lớn lên rồi làm sự nghiệp. Sự nghiệp rồi cái lập gia đình rồi cái gì đó quần 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 vậy. Bao nhiêu đời như vậy rồi cuối cùng già chết cứ... Nó sanh ra rồi rồi đi học rồi lớn lên rồi đi làm rồi lập gia đình rồi yêu tạo những con cái rồi vân vân, rồi cuối cùng vô cái hòm chết. Bao nhiêu đời như vậy rồi quý vị có còn mong muốn gì ở thế gian này nữa? Chẳng lẽ mình mong muốn như vậy nữa mà đời nào cũng như vậy? Mà nếu mà mình làm cõi người không á thì cũng cũng tốt đó, mà đằng này mình làm cõi súc sanh nữa, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ nữa, khổ đau vô vàn. Cái sao mình không tha thiết? Bây giờ cơ hội đến rồi. Đời này chấm dứt sanh tử, đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Một đời này thôi mình làm được rồi, tại sao mình không cố gắng? Một đời này thôi, chỉ cần một đời chịu khó, chịu khổ ngắn ngủi này thôi mà đời sau được sanh về cõi Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói mà, đúng không? Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ hậu sanh Vô Lượng Thọ quốc. Đó, thì bây giờ mình đã có rồi cơ hội để giải thoát đến đây rồi. Đó, cho nên là quý vị cố gắng lên nha. Ai đó đều nên cố gắng. Đó, gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ, nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi, tất đắc siêu thiệt khứ. Đúng không ạ? Điều là lời trong kinh, kinh nó hết rồi, chúng ta thì nó lại thôi. Thì hôm nay thời gian đã hết. Còn một chút xíu thời gian thì Sang xin giới thiệu quý vị nào đồng tu Việt Nam có thể thỉnh hay hai quyển này, một là quyển Tịch Tu Tự Yếu do Thiền Trang dịch, ở đây là giới thiệu bản in này, sách là lần này in cũng khá đẹp, giấy cũng tốt. Ở đây quý vị thấy giấy này là, và Thiền Trang là in ở hai mặt, một mặt là bên này chữ Hán âm Hán, bên này Việt nghĩa, quý vị có thể dở ra dùng cho những đồng tu nào mới tu mà chưa có nhiếp tâm á, lại Phật không nhiếp tâm thì dùng này, có ai tu chuyên rồi khỏi cần cái này nha. Và một cái hai nữa là quyển kinh Vô Lượng Thọ, đây nữa quyển Vô Lượng Thọ mà song ngữ, tức là Thiền Trang cũng in lại bản này rất là đẹp, đây bìa mới, sách giấy cũng tốt hơn lần trước, giấy tốt hơn rất nhiều. Đây này tìm ra bên này người ta in đó, thì cái bộ song ngữ lại này hàng này, quý vị đồng tu ở Việt Nam hoặc là ở hải ngoại muốn thỉnh thì cũng được, thì quý vị có thể liên hệ. Sau này Thiền Trang sẽ đợi bản âm Hán thì Thiền Trang để nghĩ để in luôn với chung cái bản dịch nghĩa, để đợi xong bản dịch nghĩa rồi sẽ in. Thì hôm nay chắc là giảng chia sẻ tới đây, hy vọng quý vị hạch được nhiều lợi ích để đời này chúng ta cùng nhau ra khỏi sanh tử luân hồi, không khổ đau nhiều kiếp và lâu nữa, đời sau chúng ta đều là ở Tây Phương Cực Lạc làm bạn lữ. Ai chịu khó rồi cũng sẽ làm được pháp môn này, nếu mà thật tu thật làm, gọi là thành thật nghe lời thật làm, thì vạn tu vạn nhân cứu, tức là vạn người tu vạn người về, vạn người tu vạn người vãng sanh. Cho nên không khó, khó ở chỗ có chịu làm hay không. Đời này ta đã có duyên được gặp kinh Vô Lượng Thọ, đã gặp được bản hội tập quá hay rồi, đã gặp được bộ chú giải, gặp được khoa chú, gặp được bao nhiêu thiện tri thức mà không thành tựu nữa thì không thể trách ai được nữa. Đó là do mình tu quá dở, đó là do mình không tha thiết, đó là do mình không chịu tu, thì không thể còn gì để nói nữa. Cho nên hy vọng là như vậy. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tuần này hình như có học Phật Vấn Đáp vào tối thứ sáu ở trong Zoom, và thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
Four.